Kính chào các bạn. Kỳ này là buổi học đầu tiên của năm 2022. Trước hết tôi cũng xin kính chúc quý bạn đạo được sức khỏe dồi dào, được nhiều thanh điển và nhiều giây phút thức tâm để học hỏi và đào sâu chân lý. Và cũng xin cảm ơn các bạn đã tham gia trong mấy kỳ họp trong năm vừa qua. Bạn đạo có muốn đóng góp ý kiến gì không? Các bạn đạo có muốn đóng góp ý kiến gì không?
Hello anh Bảo.
Hello chị Hồng.
Dạ. Chào anh Bảo, chào Ali, chào tất cả các bạn. Chúc mừng năm mới tất cả các bạn.
Năm mới.
Năm mới chúc, dạ, chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, tu hành tinh tấn, tu tiến.
Cảm ơn mọi người.
Dạ.
Elise có muốn nói gì không?
Để bạn đạo nói trước anh Bảo.
Em quên nữa. Tụi em cảm ơn anh Bảo và cảm ơn Ali rất là nhiều làm ra chương trình này, nói chuyện giải đáp thắc mắc cho bạn đạo. Và tụi em cũng được học hỏi. Nhờ anh Bảo với Ali tìm tòi kinh băng giảng của thầy đó, chứ thầy giảng mênh mông mà đề tài Ali gom lại. Rồi bạn đạo thắc mắc gì cái Ali kiếm ngay ra giải để đáp cho bạn đạo. Thành ra quý quá. Tụi em cảm ơn Bảo với Eli rất là nhiều.
Cảm ơn.
Cảm ơn tất cả bạn đạo luôn. Các bạn đạo đặt câu hỏi để mình có học hỏi chung với nhau.
Cảm ơn các bạn đạo đã theo dõi và đóng góp. Mình mới có cái buổi học. Yeah.
Em Nguyễn Thị Tình và Trần Thị Yến ở Hà Nam. Hôm nay là buổi học bên Mỹ đầu xuân năm mới. Chúng em chúc bác Bảo, chị Eli long thể khinh an, dìu dắt chúng em được khai tâm mở tính, tu hành đắc đạo, năm mới được thắng lợi mới. Và chúc tất cả các bạn đạo ở Pháp, Mỹ, Việt và Bỉ là khắp mọi miền của các quốc gia để tu hành tinh tấn và năm mới được nhiều thắng lợi mới. Em cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Dạ, yeah, cảm ơn chị Tình.
Em xin phép được không?
Dạ, yeah, mời anh Sơn.
Dạ, yeah, thưa em là Lê Sơn ở Nam Cali. Em đầu năm xin kính chúc quý bạn đạo và đương nhiên là sư huynh sư tỷ được tu hành tinh tấn để dìu dắt những người đi sau, và đương nhiên là để thức tâm, sớm thức tâm và tu hành cho chu toàn cái bổn phận của mình khi mình đã được vô ở một trong những nơi kêu là giúp cho mình trở lại trật tự và có một cái sự tinh tấn ở mức độ chuyên tu, chứ không còn lờ mờ nữa. Vì vậy cho nên mình chẳng những đã quý trọng chuyện đó, nhưng mà phải hết sức là cảm ơn anh Bảo cũng như là chị Alice đã giải đáp những cái điều rất là quan trọng, cho nên mình cần phải bình tĩnh và trở lại cái trật tự bên trong để có thể thâu thập một cách ở mức độ chuyên môn, chuyên tu, chứ không có còn bình thường nữa. Vì vậy cái sự tiến bộ sẽ được khá hơn những mấy lần trước. Mấy lần trước là ý mình nói là mấy năm trước đó. Các bạn nào đã được học trước rồi thì cũng chớ có quên cái sự mà được dìu dắt như vậy là một cái sự được hưởng phước lớn lắm. Cho nên mình chẳng những đã biết kính trọng rồi, nhưng mà mình phải bớt cái sự vọng động, hay là mình đương nhiên phải tu hành thì phải giữ 10 điều tâm đạo, cho sâu sát để mà tiến bộ hơn lên. Dạ, kính chúc cảm ơn quý bạn đạo và kính cảm ơn sư huynh sư tỷ.
Dạ, cảm ơn anh Sơn đã gom gọn những cái ý của mục tiêu của cái buổi học của chúng ta. Gặt hái được nhiều kết quả thì cũng mừng. Rồi, không có ai đóng góp nữa. Eli có gì nói không?
Thi, cái tin nói gì hả anh Thi?
Chúng đây là nói sau hồi năm 1921 những khóa học qua mà đây cái tham dự á, thứ nhất trước cho lời thi cảm ơn cộng đồng Vô Vi và cảm ơn đức tổ sư và cảm ơn đức thầy đã chuyển cho tất cả các bằng đạo khắp năm châu cũng được tham dự trong khóa học này. Được cái chương trình mà dẫn về chương trình, thứ nhất cảm ơn Minh Bảo và Ali và cùng tất cả các bạn đạo khắp năm châu đã gửi những cái câu hỏi đến cho Minh Bảo và Ali rồi sắp xếp ra những cái câu hỏi đó, những cái câu hỏi nào mà thuộc về mà câu của thầy trả lời những cái câu chân lý của thầy, thầy giải tỏ ra giống như thầy đã giải đáp ra rõ ràng và tận tình và chia sẻ tất cả bạn đạo để chia sẻ đóng góp một cách tận tình với nhau, là thấy bạn đạo từ ngày thầy ra đi đến giờ bạn đạo cố tâm tu học tự tu tự tiến, mỗi ngày thấy bạn đạo khá lắm, nên thấy bạn đạo từ cái câu hỏi mà bạn đạo tìm ra những cái câu chân lý của thầy mà không hiểu mà đặt cái câu hỏi đó, mà được Ali Minh Bảo đã tìm ra cái câu những câu trả lời của thầy đó, giúp cho bạn đạo thực sự đó, ai đã vào tham gia mà học cái khóa tu học này đó thì đã thấy bạn đạo ai cũng không có thể mà bỏ qua được, đó là người ta còn như tức là mình có duyên mình đi đến mình học cùng với nhau, nó học duyên nó mới học được, còn không học duyên không học được đâu. Nên khóa học này đều là do đức tổ sư đức thầy sắp xếp hết, ai có duyên vào học và từ đó mà những cái chân lý đó mình không ngờ, ngày xưa mình chỉ nghe lướt qua một trong cuốn băng thôi, mình nghe qua thì trong lúc đó mình nhẹ thanh nhẹ lúc nào thì mình hiểu, học không chân lý nó thấm thía, những cái câu mà mình không có nhẹ được trong lúc đó mình rộng lỏng, mình không nghe, mình nghe thoát qua thôi, mình nghe cuốn băng mình nghe hết chứ thật sự mình nghe không hết, nghe chỉ có một vài câu mà. Nên từ đó mà giờ cái này ngày hôm nay là thầy cũng mấy cuốn băng nghe lúc mà bây giờ nghe được những cuốn băng đã đặt trong đó mà mình học được nhiều, và từ đó là thầy nắm được dẫn được những con đường để mình cố gắng tu những con đường giải thoát. Và thành thật cảm ơn các bạn khắp năm châu đã đóng góp rất là nhiều cho, không phải là nói tới Ali mình đã không nói rồi, các bạn đạo khắp năm châu đã đúng duyên đúng cầu đem những cái câu hỏi đó là mình tưởng mình thuộc mình lớn qua, thật sự mình chưa có qua, khi nghe lại rồi nó còn thấm thiết vô cùng lắm, nó còn để làm cho mình thức tỉnh, để mình thay vì mình là mình lùi bây giờ mình cố gắng bằng đạo học đang học trên đây này, hiện diện mỗi tuần bước vào ai cũng cố gắng để tới giờ để mình bước vào trong cái khóa học nó kịp giờ để mình cùng học rồi chúng ta sẽ bằng đạo. Thật lời thì rất là cảm ơn và trước hết phần đoàn trọng năm lời thì kính chúc tất cả các bạn đạo khắp năm châu hưởng chọn một năm tràn đầy thanh niên của cộng đồng Vô Vi và bề trên và đức thầy đức tổ sư ban cho các bạn mỗi ngày được tu tiến và tiến đến con đường tu giải thoát. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo ạ.
Dạ, cảm ơn anh Thi, cảm ơn sự đóng góp của anh Thi. Ai sẵn đầu năm muốn đóng góp gì thêm không?
Hello anh Bảo.
Hello chị Tuyết.
Dạ, nay đầu năm mới em xin chúc kính chúc anh Bảo với Elise luôn luôn lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe để tiếp tục chương trình tu học mỗi tuần cho các bạn đạo tiếp tục cùng nhau trao đổi tu học. Xin chúc anh Bảo với Elise và các bạn được một năm mới được dồi dào sức khỏe và tu hành tinh tấn.
Cảm ơn chị Tuyết nhiều, thì có cái sự tham gia của các bạn thì mới có cái khóa học này. Chứ nếu còn mình thì cũng đâu có ai mà để nói qua nói lại để nhắc nhở những lời giảng của đức thầy. Cảm ơn chị Tuyết.
Dạ, cảm ơn Bảo Elise. Dạ.
Tôi xin có ý kiến đầu xuân năm mới, chúc anh Bảo và Ali được nhiều sức khỏe. Để tôi thì cũng lớn tuổi rồi mà cũng may mắn là được vào nhóm của anh Bảo và của Ali, thì được nghe những băng giảng, những lời minh triết của anh Bảo, của Ali, nên là cũng được học hỏi thêm. Nên là cũng xin chúc anh Bảo với Ali cùng tất cả các bạn đạo khắp Nam Châu được mạnh khỏe trên đường tu học tinh tấn. Xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn cô Nhận nhiều. Cô Nhận lớn tuổi mà cũng cố gắng theo dõi mấy cái buổi này cũng là quý lắm rồi. Thì cái đó bây giờ mình thấy rõ là cái tâm linh là quan trọng. Cảm ơn cô Nhận.
Bây giờ lớn tuổi rồi mà may mắn lại được gặp Pháp, rồi lại được gặp tất cả các bạn đạo chia sẻ những lời minh triết. Thôi thì cũng cố gắng lắng nghe để
cảm ơn cô Nhận.
Hỏi thêm.
Cảm ơn cô Nhận nhiều.
Dạ, vậy tới em nha. Để rồi. Mình tiếp tục học.
Yuli nói đi.
Bonjour. Chào bạn đạo. Tại hồi tuần rồi em có hứa với một vài bạn đạo là phải trình diện lại. Trước tiên thì em cảm ơn gia đình của anh Tươi. Thật sự ngày xưa cái khóa này cũng rất là ít người, chỉ có một vài bạn đạo mà thôi. Thì đến khi mà gia đình anh Tươi xuất hiện thì cái khóa này nó lại nhiều người hơn, thì mình được học hỏi nhiều hơn. Rồi chị Hồng cũng gửi rất là nhiều câu hỏi, tuần rồi em không quên nhắc, nhưng mà thật sự cũng có rất là nhiều bạn đạo, ngay cả mấy bạn đạo không có tham gia khóa học này cũng có gửi câu hỏi, tại vì họ không có tham gia được. Thì có một số bạn đạo cũng ở trên mạng cũng có nghe, em nghĩ chắc cũng gần 200 bạn đạo. Thì em thấy là một năm qua đó thì mình nhắc nhở cho nhau để mà cùng thầy nói là đồng học, đồng sửa, đồng tiến. Có nghĩa là tất cả chúng ta cùng học và cùng thấy được cái sai mà sửa mới là tiến. Cho nên cái đó em thấy rất là quý. Thực sự những câu hỏi mà đặt ra đó, lời minh triết là của thầy, chứ em với anh Bảo không có lời minh triết. Chừng nào ra khỏi cái xác này mới có lời minh triết. Thì thầy có nói là mình chia sẻ những cái gì mình có thể hiểu được để cho mọi người đường cộng hưởng. Thì em cũng mong rằng những cái khóa học mà tiếp theo thì mọi người sẽ thay đổi cái những cái tập quán mới, cũng như em đã từng nói hồi tuần rồi, những tập quán đó sẽ làm cho mọi người tiến xa hơn, tiến nhiều hơn trong cái quá trình tu tấn của mình. Thì cái thời gian hành thiền của mình chắc chắn ai cũng có. Em nghĩ là trong cái khóa này không có, mình không có nghĩ là không có ai thực hành, tất cả đều thực hành. Tuy nhiên cái mỗi người theo cái nghiêm luật của cái mỗi con người khác nhau thì mình không có thể đem ra đây nói. Nhưng mà khi mà cái cách nghe băng thì cũng không thay đổi để cho mình tiếp thu được nhiều hơn, để sau này mình có ra đi khỏi cái xác này thì cái thức mình đem theo đó là cái quan trọng. Em cũng kính chúc mọi người trong năm mới này việc tu hành nó có tiến bộ hơn, trong cái những cái lời minh triết mà mình nghe được cũng sẽ được giải tỏa nhiều hơn để mình cùng tu và cùng tiến. Em xin hết. Và tuần rồi em cũng có hứa là em sẽ nói về cái Nê Huỳnh Cung đó, thì em sẽ chỉ chút xíu, em sẽ mở cái băng ra cho mọi người nghe ha. Thì em sẽ nói thêm, khi mà thầy chỉ cái hà đầu thành nó xoay thì thầy chỉ như thế này, nó ngang ha, cái ngang như thế này. Khi mà thầy nói nhâm đốc tương thông á, thì cái lúc mà cái dòng nhâm đốc của mình nó như thế này, còn ở trên thì nó cứ quấn hai cái này nó quay, thì nó hòa lại với nhau, thì cái huệ tâm ở trên này nó sáng lên. Thì cái đó là cái dòng hào quang, là thầy nói là cái hà đầu thạch ha, cái hòm đầu thạch nó nằm như thế này. Thì ở trên này á, cách đây thầy nói là cái đây là cái Nê Huỳnh Cung, thì có nghĩa là vô cái hà đầu thạch là mới tới cái Nê Huỳnh Cung. Thì khi đó cái chỗ này nó tóe sáng ra, cho nên cái đầu Phật lúc nào nó cũng sáng, cái phần hào quang nó như thế này. Thì thầy nói đó, khi mà nhâm đốc tương thông thì tam huê mới trụ đảnh, mà tam huê trụ đảnh rồi thì thấy ba cõi. Thì những cái điều đó là rất là quan trọng, mình hiểu được điều đó đó thì mình sẽ hiểu được là ông Phật ông có những cái gì đặc biệt, và mình sẽ phân biệt được cái hòa hà đầu thành và cái Nê Huỳnh Cung của ông Đức Phật như thế nào. Hồi thì chị Diễm nói mình là nêu hồi cung và Hà Đội Thành nằm ở đây thôi, nhưng mà thật sự của ông Phật khi mà ông xuống thành ra đã lên trên đây khoảng 3 tấc, nghĩ khoảng khoảng này, cho nên thầy hãy chỉ ở chỗ này, cho nên cái chỗ mà Hà Đội Thành nó sẽ xoay như thế này, xoay ngang như thế này. Hồi nữa anh sẽ cho coi cái stream ha, thì nó không phải là nó đứng nha, em không thấy ông thầy chỉ đứng, không biết tại cái tay ông như thế nào, nhưng mà ông chỉ nói là cái Hằng Hà, cái sông Hằng Hà nó cứ xoay như thế này, đó là cái Hà Đầu Thành. Thì cái đó em muốn nói thêm thôi. Sau đây thì anh Bảo tiếp tục. Dạ, em cũng xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, bây giờ tiếp tục giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Tổng cộng là khoảng 58 bạn đạo. Rồi, bây giờ Elise bắt đầu chương trình vấn đáp này ha.
Dạ. Rồi, trước tiên mình nghe ông thầy ông nói cái gì ha. Để kỹ nha. Để em chút xíu.
Cảm ơn tất cả đã có lòng quý mến và cầu chúc cho tôi được trường thọ. Vậy thì tôi xin cầu mong tất cả các bạn biết ý nghĩa của trường thọ là vô sanh. Cho nên có dịp ăn cái bánh này chúng ta vô sanh, khối óc chúng ta là vô tận. Nhân loại có thay đổi, mọi người đều mang một khối khó vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta sự ao ước tương ngộ, được tái ngộ đông đủ, kể lớn như người nhỏ, sống trong đồng đẳng chân thức vô sanh bất diệt, không có phải để thuộc. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lệ thuộc nữa. Mọi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển. Và chính mình phải biết thương mình trước hết. Óc mình phát triển. Thương là phải tu sửa cho cơ thể ổn định. Đâu đó cho nó điều hòa. Thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Như cái bánh mà nãy quý vị thấy, chúng ta nên ăn nó đi. Ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn được khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn cảm, các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một súng ống. Tâm của các bạn là vô sanh bất diệt. Phải nhớ kỹ, năm nay nhâm thân, tiến tới khối óc phải cởi mở. Con người, mọi người chúng ta đều có khối óc. Trong gia đình chúng ta phải nhìn nhận khối óc trên hết, phải nêu cao ý thức, ý lực của khối óc để đem hòa khí cho gia can. Nếu hòa khí gia can chúng ta đạt được, hòa khí xã hội chúng ta đạt được, hòa khí nhân loại chúng ta sẽ đạt được. Thành ra những người tu khai mở trí óc không phải là việc nhỏ. Nhiều người không hiểu, tưởng người tu là ngu, không nên đâu. Chính nó biết thương yêu nó, khai mở nó mới khiêu dậy tâm từ bi thương mọi người, rồi nó sẽ nhận thức ra từ bi là sự. Cho nên chúng tôi người vô vi, chính bản thân tôi tu thầm lặng ở nhà lo tu, nhưng mà bên ngoài hiểu được kéo tôi ra tới ngày nay. Từ ngày nay tôi được duyên tái ngộ quý vị nơi đây, thì quý vị cũng tâm trạng như tôi. Gia đình nào cũng có sự thắc mắc, có sự trồi sụp lên xuống để mình có cơ hội thức tâm. Mà ngày hôm nay được cái duyên lành mà chúng ta là hội vô vi phát tâm để làm một điều trong sự phát triển cộng đồng của tâm linh. Thế giới rất ít, mà chính chúng ta là một số người do có một người tu mà gây ra nhiều người được hiểu đường tu để tự thức và xóa bỏ hận thù, xóa bỏ cái sự bất minh trong nội tâm tạng của chúng ta, mà tiến thẳng về sự sáng suốt thích hợp với tinh ba của vũ trụ mức quan âm. Khối óc không sáng làm sao thấy sự tối, mà xưng là Quán Âm không được. Tôi phải khai triển sáng suốt, tôi mới thấy sự sai lầm của chúng tôi mới sửa. Đó kêu là Quán Âm Pháp, chính mình phải làm phương pháp khai triển khối ấp trước hết. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Cho nên nhiều người tu vô vi nửa chừng bỏ. Vì sao? Vì dâm loạn, hướng hạ. Tưởng là mình hay, không. Khối óc của quý vị hay hơn là cái xác. Khối óc quý vị quản lý cái xác. Sự tinh vi sáng suốt vô cùng tận như lai tánh. Quý vị có không bao giờ mất. Đừng có lo mà mất. Đừng có sợ sanh tử luân hồi. Giữ tâm lo tu giải thoát. Đó là con đường chân chánh. Hôm nay là ngày Tết Nhâm Thân, tôi lại có duyên lành được tái ngộ quý vị nơi đây. Tôi thấy rằng sự vô sanh hướng thượng mà tôi học và tôi đã đạt được, gặp những vị đã giáo dục chúng tôi và thấy cho tôi thấy rõ quả địa cầu này cũng có cơ hội tiến vào tốt đẹp nếu nhân loại hiểu được nguyên ý vô sanh của mọi cá nhân, không còn gì sao trọng từ gia đình cho tới bên ngoài, chúng ta vui hòa. Cho nên đạo năm tôi xin chúc phúc tất cả các bạn vui lành thanh nhẹ, hướng thượng tiến hóa được vô cùng tận, quý vị mới thấy nguyên lý vô sanh. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị.
Rồi, một con câu chúc phúc của ông thầy á, mà nó dài mà nó đủ chuyện ở trong đó, ghê gớm không? Một cái câu chúc phúc mà rất là nhiều chuyện. À, anh Bảo còn nhớ cái gì?
Lì nhắc đi.
Thấy ghê không? Một cuốn băng có 3 phút thôi à, mà ông thầy ông nhắc đủ chuyện trong đó hết. Em chỉ nhớ có một số chuyện thôi ha.
Mấy phút?
Cũng khoảng 3 phút ạ. Hơn 3 phút.
Chắc hơn.
Em coi mấy phút nào.
Chứ cũng 4 phút.
Ồ, 6 phút, sorry. 6 phút, một cuốn băng 6 phút. Ha, chị nói mới có 6 phút rồi, nó quá chừng chuyện ở trong đó. Cho nên tại sao á, ông thầy á, một ông Phật mà ông nói một cái lời bên trí của ông á, là mình tiếp thu không nổi, tại nó quá nhiều việc. Cho nên mà một cuốn băng 2-3 tiếng nữa là thôi không biết bao nhiêu việc. Mà ai mà nhớ được một chút xíu thôi là cũng mừng lắm rồi. Cho nên tại sao em nhắc hoài 5 phút thôi, chỉ cần 5 phút thôi mình nghe mà mình hiểu được cũng là dễ sợ lắm. Cho nên tại sao bây giờ cái này là 30 năm trước. Cái này là 30 năm trước. Thầy cũng chúc phúc mình ha. Chúc phúc vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa vô cùng tận. Ghê không? Một câu chúc khủng khiếp. Nhớ nha, Văn Đạo nhớ câu này mới mốt chúc người ta được. Đừng có chúc người ta tâm bình an nha. Tại thầy nói mình tâm không có bình an, mình chúc người ta bình an là mình không có đúng. Tâm phải bình an. Khi mình tâm bình an, mình sẽ chúc bình an. Bây giờ thầy nói là chúc phúc vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa vô cùng tận. Mới hiểu được nguyên lý vô sanh. Rồi, em nhắc lại, hồi nãy có rất là nhiều chuyện, bây giờ em mới ghi lại một chút chuyện đây. Thứ nhất là thầy nói là mình có cái chân thức của mình là vô sanh bất diệt. Tại vì thầy nói hồi nãy có cho cái bánh, tại vì cái đoạn đầu có cho một cái bánh, thì chúc thầy trường thọ vô sanh. Thầy nói là cái chân thức mới là vô sanh bất diệt. Ha, cái xác thì nó không có vô sanh bất diệt, mà cái thức nó là vô sanh bất diệt. Ha, vô sanh, vô tận đó. Thì thầy có nói ở đây á, khi mà mình tu cái pháp này thì cái khai mở trí óc thì mình không có phải là làm việc nhỏ ha? khai mở nó thì mới khiêu dậy được cái tâm từ bi của mọi người. Rồi thầy có nhắc một cái rất là hay, anh Bảo có nhớ cái gì không, rất là quan trọng.
Nên thì nó khối óc là quan trọng lắm.
Còn một cái 3 chữ Quan Âm Pháp. Hay không? Thấy cái Quan Âm Pháp không?
Quán âm mà là quan.
Quán âm pháp lộn. Quán âm pháp.
Quán âm pháp, thấy dạ. Được sự sai lầm của mình sửa đó hả?
Dạ, mình thích hợp với tinh ba của vũ trụ thì mình mới quán âm được. Hai cái khối óc mình nó sáng, mình thấy được mình nha, mình phải thấy được mình mới được. Cái đó rất là cao của mấy ông Phật đó. Thì khi mình thầy nói là khi mà tôi khai triển cái sự sáng suốt của mình á, thì mình thấy được cái sai lầm của mình. mà sai lầm thì tôi phải sửa, mới gọi là kêu bằng quán âm pháp. À, chính mình phải khai triển à, khối óc của mình trước hết, bởi vì khối óc của mình là hay hơn cái xác. Nó rất là tinh vi, nó sáng suốt và nó vô cùng tận. Cái đó là như lai tánh của mình, nó không có mất. Và mình không có sợ cái sự sanh tử luân hồi nữa. Cho nên một cái câu mà chỉ có 6 phút thôi mà em thấy quá trời việc ông thầy ông nói. Một cái câu mà em rất là thích đó là thầy nói chúc phúc vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa vô cùng tận, để cho mọi người hiểu được rằng mình may mắn được nghe một câu chúc của ông thầy rất là có ý nghĩa và không phải dễ mà mình đạt được tới cái chuyện đó, nhưng mình sẽ làm được, đó là sự hướng thượng. Rồi, cái tiếp theo, hồi nãy em có hứa là cho nghe cái nêu huyền cung. Rồi bây giờ mọi người sẽ để ý cái kỹ nha. Khi thầy chỉ cái nêu huyền cung và cái hà đầu thành rất là hay ha. Bây giờ mình để ý kỹ lại nha. Hồi nãy em chỉ rồi á, thì khi đó đó mọi người sẽ để ý dễ hơn.
Thầy, thầy được chứng kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng. Không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàng cung. Cho đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo thành. Con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa nêu hoàng cung và hà đạo thành không? Hay là hai cái là một?
Hai cái là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái hà đạo thành là những người mới tu về điển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là rất ánh sáng, rất đậm. Cho nên Ngài diễn tả đó là hà đạo thành. Nhưng mà vô trong nữa, nó là lê quần cung. Cũng là từ đó đi, đó cũng là một hòa hợp lại một mặt hồ. Hôm đó nó đi về tịch giới, lê quần cung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ hà đạo thành? Vì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp mà ta chữ hà đạo thành được dùng.
Thì đó là Ngài đã thực hành và chính mình thấy nó chạy vòng vòng hay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này. Cho nên Ngài đặt ra cái hà đạo thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên thì thấy rõ nó được chạy. Nó chạy vòng vòng. Còn tới đây hoàng cung nó là trụ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng qua trong cái thanh giới. Còn các kia nó hạt chặt. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hà đạo thành. Thì tới đó là có cái khóa đó. Thì vô đây hoàng cung thành.
Dạ thưa hà, có phải là dòng sông?
Bởi vì về biển giới, sông thành hà của biển giới chuyển. Bởi vì cái trong mình là nước và thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái hành hà thủy chạy.
Thế này còn chữ đạo
à, hà đào thành nó mới kết thành, nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này thấy duyên nọ thấy đủ thứ gì à, trong cái quy tụ như một đạo.
Trời, anh Bảo nghe hiểu không?
Đó, thầy nói cái hà đầu thành đó là cái dòng nó quay ngang ở trên đầu mình nè. Nó quay ngang chứ nó không phải quay xéo nha. Quay ngang.
Hơi nghiêng anh Bảo à? Nghiêng.
Không nghiêng. Nghiêng, tại cái tay anh thầy quơ vậy thôi chứ nó không nghiêng đâu. Nó dạ, quay anh quanh cái đầu mình đó. Tại vì mình thấy cái điểm rằng anh trảnh đó là nó quay cái luồng điểm nó quay xung quanh trên đầu mình đó, hà đầu thành đó. Rồi sau đó nó mới kết tụ nó thành cái nê quần cung là đi tỉnh, bước vô tịnh giới.
Xong chưa?
Rồi.
Rồi. Cái đó là ở cái trình độ thầy nói ban đầu là tại ông Tư dùng cái hạ đầu thành. Cho nên khi đó, đó lúc đó, đó khi mình thủy điển tương giao đó, khi nó trụ, thì cái sông Hoàng Hà đó, là thầy chỉ thầy đưa ngang đó, cái tay đó, là cái đó nó chạy. Nhưng mà khi mà kết thành đầu viên mà cao lên nữa đó. Thì khi đó ông thầy cũng có những cái clip khác thì cũng có chỉ là cái dòng của hào quang của ông Phật đó, thì cái điểm cao ở trên đó, là cái điểm đó là cái Mô Ni Châu nó phát ra. Ừ. Nguyên cái vòng tròn sáng rất là sáng. Hồi nãy em đưa cái tay đó là ở trên cao đó là ông Phật khi mà ông xuống ông ngự rồi đó, đó. Cho nên cái Mô Ni Châu bản thân nó cũng đã có ánh sáng. Mà khi cái bản thân mình á, khi bình thường mà ông Phật mà ông phát sáng rồi đó, là cái phần đó nó bảo vệ rất là nhiều cho cái phần hồn nằm ở trên đó.
Ở trên đó cũng kêu là Mô Ni Châu hả?
Dạ, trên đó là nó ngay cái điểm cao nhất á, là cái Mô Ni Châu là cái phần hồn của mình nguyên thể đó, cái chánh giác của mình nó xuống nó nằm ngay đó đó. Cái phần hồn nó xuống cho đó, nằm ngay chỗ đó đó.
Mà thầy
nói hơn ba tấc nha, khoảng hơn ba tấc.
Thầy nói cái đó cũng là Mô Ni Châu hả?
Dạ, tại vì ban đầu thì nó là ban đầu nó là Mô Ni Châu thôi, nhưng mà sau này kết thành khánh thai thì nó thành hình hài rồi, nó là chánh giác rồi, trở về cái phần hồn nguyên thủy của nó rồi. Nó xuống nó cứ phát sáng hoài vậy đó. Cái phần hồn nó ngồi như đó là nó cứ phát sáng hoài vậy. Ngay chỗ khoảng cao hơn mình gần khoảng 3 tấc. Hả? Cái này từ từ những cái clip sau này em làm về Mô Ni Châu á, em sẽ cho nghe thêm cho mình hiểu, tại vì lúc cái này cũng lâu rồi nhưng mà tại vì em có coi cho coi video á cho nên em không có diễn tả cho mọi người thấy. À, cái của ông Tư là nói từ bắt đầu những cái rần từ ban đầu là Hà Đồ Thành đó, nhưng mà khi đi cao rồi đó, đi vô đó là Nê Hoàng Cung đó, là đi vô tới tịnh giới rồi đó, là những ông Phật đó thì ông đạt được cái tịnh giới đó thì cái đó nó mới xoay dữ, thì nó phải cao lên chứ nó không có nằm ngang đó đâu, nằm ngang nó còn thấp đó. Rồi cái câu tiếp theo này, cái câu này là của từng hai tuần trước nữa mình có nói, nhưng mà cái clip này em mới tìm ra hôm qua thì không, cũng không còn một tuần rồi đó. Thì anh Bảo nghe kỹ rồi anh Bảo nói cho bạn Đạo ha. Cái này nói về soi hồn bằng ý, trong đó có nói pháp luân. Nhưng mà cái này là một cái đề tài ha. Nhưng mà cái clip này rất là hay, em muốn cho bạn Đạo nghe cho nó kỹ. Nhất là những bạn Đạo mà đã tu rất là nhiều năm thì sẽ nghiên cứu dễ hơn. Anh Bảo nhớ để ý kỹ nha, nhìn kỹ cái hình vô rồi sau đó ông thầy cũng nói thì mình sẽ thấy.
Thưa thầy, khi người hành pháp đến một khi nào mà không còn soi hồn pháp luân thiền định bằng hành động nữa mà chỉ chuyển ý cho chúng sanh làm, tức là soi hồn, là lỗ tai có phải là tự động kêu vo vo và bất hạnh không, tắt ngắm không nghe những chuyện ngoài đời nữa, mắt tự động liên liên nhắm lại, và pháp luân thường chuyển là một luồng khí điển ấm từ hạ thừa chuyển lên trung thừa và tung lên thượng thừa, như vậy có thể gọi là chuyển ý hay hoặc là có những gì hơn nữa, xin thầy chỉ dạy.
Cái đó là phải đi tới cái gì? Giai đoạn bất an thì dụng ý làm pháp luân thường chuyển, dụng ý làm soi hồn đối với cơ thể, nhưng mà soi hồn pháp luân thường chuyển không ngưng bỏ được. Nam mô là soi hồn, A Di Đà Phật, Đà Phật là thiền định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn. Phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này thích, nghe cái kia thích là cũng rất như thường. Cho nên phải tiếp tục soi hồn để từ bỏ những cái sự vận động khiến rũ của bên ngoài, từ đây lên tới thiên không, niết bàn. Cho nên dùng ý soi hồn. Nam mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Nhưng mà những bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó, áp dụng bằng tay chân soi hồn pháp luân thiền định nhẹ rồi dùng ý. Mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời 5-6 giờ chúng ta dùng ý hít cái thanh điểm từ cả không vũ trụ xuống, cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi, hai cái là một, chúng ta hít ba lần chưởng dưỡng thanh khí, thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điểm ở bên trên. Thì sau này lâu ngày dài tháng rồi chúng ta mới làm cái soi hồn bằng ý được, pháp luân bằng ý được, làm cho cơ thể chuyển chạy, đó là luồng điển trong cơ thể chuyển chạy. Lúc đó cái chuyện ăn không phải quan trọng đối với hành giả, thì chuyện giả càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng minh triết, và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người và xung quanh.
Rồi anh Bảo nói hết ý khen hay. Rồi anh Bảo nói đi.
Thì bây giờ cái đầu tiên á, mà cái trình độ mà để làm cái soi hồn pháp luân thường chuyển bằng ý á, là phải bớt ăn. Nghĩa là mấy người đó người ta có thiền lâu ngày nó nhẹ rồi đó, thành ra hít thẳng ăn món ăn trực tiếp nhiều hơn, nghĩa là làm pháp luân thường chuyển ăn trực tiếp nhiều hơn, cho nên không có cần ăn nhiều. Mấy người này bớt ăn thì lúc đó cái luồng điển nó nhẹ. Tại khi mà mình ăn vô á, là mình đem cái trực điển vô nhiều lắm, mình phải lo giải. Mà mấy người mà không có đủ điển á, thì không có làm pháp luân soi hồn pháp luân thường chuyển bằng bằng cái xác á, thì không thể nào giải nổi hết trơn. Thành ra mình tưởng mình giải nổi nhưng mà làm không được. Cho nên cái điều kiện đầu tiên á, là thầy nói là phải bớt ăn. Bớt ăn là bớt cái trượt đi. Thì lúc đó thì mà mấy người cái trình độ. Sau đó cái điều kiện thứ nhì á, là mấy người đó phải nhẹ. Như là thầy nói tu cái soi hồn pháp luân thường chuyển bằng ý á, là cái đó là cái phần hồn khi mà nó xuất ra nó còn phải tiếp tục nó làm soi hồn pháp luân thường chuyển thiền định mà bằng ý, nghĩa là nó bằng cái Nam Mô A Di Đà Phật để cho khỏi bị cái cõi trên nó quyến rũ nữa, là cũng phải tiếp tục giải nữa chứ không phải mình ra khỏi cái xác rồi yên đâu. Thành ra phải tiếp tục làm nữa. Thì đó là nói về cái điều luyện của phần hồn. Còn mình còn cái xác ở đây á, thì bắt buộc là mình phải làm cái soi hồn pháp luân thường chuyển, cái đó là làm như thường lệ thầy chỉ, chứ không có thể nào mà bỏ cái này mà nhảy qua cái kia được. Mình chưa có trình độ, mình thứ nhất là mình chưa ra khỏi cái thể xác nữa, thứ nhì là mình còn ăn nhiều quá mà không biết mình ăn cái gì nữa, nhiều khi mình ăn đồ trượt nhiều quá mình giải cũng không nổi nữa. Nó nguy hiểm lắm. Mày nói mấy người thầy nãy này có nói mấy người ở đây thì chưa có đủ nhẹ nên ra phải tiếp tục làm cái đó mới được. Rồi mấy người nhẹ thì người ta mới tập thêm, người ta làm cái chuyển dưỡng thanh khí mỗi buổi sáng để người ta dùng ý làm như vậy. Rồi sau này mình nhẹ rồi đó, mình có thể chuyển ý thì nó hít thở, nó cũng chuyển ý, cũng ngồi hít thở, nhưng mà chuyển cái là nó cái luồng điển nó hít vô nó chạy. Mà mấy cái đó là cần phải khai thông đủ thứ chuyện hết, chứ bây giờ mình đang cái làm cái căn bản chưa xong nữa mà bây giờ soi hồn mình làm cũng chưa chắc trúng, mà pháp luân thường chuyển cũng chưa chắc đàng hoàng nữa, mà mình bỏ đi mình làm cái bằng ý là rốt cuộc là mình không có giải được cái gì hết.
Đủ chưa anh Bảo?
Rồi nói đi.
Đủ không?
Mấy phần sau thì thầy nói mấy cái lời minh triết.
Dạ đó, cái đó quan trọng lắm. Bây giờ thứ nhất, ví dụ như bạn đạo muốn đầu sau cái này, cái đầu tiên thầy nói là bớt ăn. Bớt ăn có nghĩa là ăn rất ít nha. Thầy ăn có một chút xíu, có một chén nguyên ngày đó. Rồi cái thứ hai là thầy nói soi hồn pháp luân không ngưng bỏ được. Thầy nói là không ngưng bỏ được. Nếu mà ai nghe kỹ thì sẽ thấy cái câu thầy nói không ngưng bỏ được. Không có ngưng bỏ được cái đó. Thì khi mà sau khi mà làm được cái pháp luân ý á, Nam Mô Soi Hồn A Di là pháp luân Đà Phật là thiền định á, thì những cái phần đó cái người đó rất là nhẹ. Tại vì á, thầy nói á, trong những cái clip mà em làm mà soi hồn pháp luân và niệm Phật rồi đó, những cái bằng ý á, thì những cái người đó thầy nói là khi mà dùng ý là cho cái hồn, còn cái tay chân hành là cho cái xác. Cái xác để làm gì? Tại vì mình phải giải. Mình phải giải rất là nhiều, chứ không phải giải mình nói tôi ăn một buổi cơm vậy rồi mình tối mình thiền vậy là đủ. Không có đủ. Tại vì khi mà mình dùng ý rồi, cái người nó nhẹ lắm nha, nhẹ như tơ hồng vậy đó, nó nhẹ rất là nhẹ. Thì khi đó mình điều khiển á, nó mới nhúc nhích được. Như thầy nói là dùng ý chuyển là cái pháp luân người chuyển tự động, nó hít vô hít ra, đó là cao lắm rồi đó, là đi lên trên cao đó. Là tại sao? Là tại thầy nói là khi mà cái luồng điển trong cơ tạng mình chuyển chạy á, chuyện ăn không quan trọng nữa. Giống như ông Phật, ông ăn có 49 ngày, ông ăn có mấy hộp cơm đó. Thì thầy nói là khi mà mình đạt được cái điều đó rồi thì càng tịnh thì càng minh triết, và đem những cái lời minh triết ảnh hưởng cho những người xung quanh mà muốn đạt những cái điều đó, để nói những cái lời minh triết đó, là cái người đó rất là sáng suốt. Hả? Cho nên á, cái vị trí của ông thầy á, ông nói đó là cho những cái tình hình mà những bạn đạo mà lên quá cao rồi đó, có nghĩa là lên rất là nhẹ, có nghĩa là cái người mà nó nhẹ có nghĩa là rờ cái đầu mà không biết cái đầu đó, cái rờ mới biết đó, có nghĩa là rất là nhẹ. Nếu mà cái người đó chưa có đạt được điều đó không có nên làm, tại vì mình có nhiều khi mình còn cái xung quanh nhiều quá đó thì cái đó khó lắm, không có dễ đâu. Cái này em chỉ nói sơ thôi nha, nhưng mà khi em làm cái clip này thì mọi người sẽ hiểu thêm. Tại vì muốn dùng bằng ý là cái trình độ cao lắm. Trình độ rất là cao mới làm được. Nhưng mà thầy nói không có bỏ, giống như cái clip của cô Sáu thầy cũng có nói á, làm thêm thôi, làm thêm ý thôi cho hiểu được, làm được cái đó để nâng cao cái trình độ của mình. Cái đó có, nhưng mà thầy không kêu bỏ nha. Bỏ cái đó là không có đúng đâu. Cái đó hiểu không đúng và dịch cũng không đúng thì có thể mình áp dụng được, nhưng mà hiểu đúng rồi không ai dám làm. Làm thêm thì được, nếu mà làm đúng thì từng rồi thầy cũng nói về cô Sáu đó, thầy nói là bà cũng vẫn làm cái xác bà. Không nghe anh bà ơi.
Cái trình độ của bà khá lắm á, thầy là thầy mới chỉ bà cái đó chứ không phải chỉ cho mọi người, thầy nói mấy người kia là không được đâu. Thành ra không phải là làm thêm là với điều kiện là phải có trình độ thanh nhẹ mới làm thêm được. Còn không ấy hỏi càng làm.
Tại vì cô Sáu là có tu từ hồi thời Việt Nam với thầy rồi, thì cô Sáu cũng có cái thanh nhẹ thầy thấy được.
Bà cũng ra được cho nên thầy mới chỉ làm cái đó. Còn mình chưa có ra được mà mình làm thêm cái đó cũng không ít gì đâu. Không ít gì đâu. Nổi cái mà làm bằng xác không mà làm còn không xong nó chưa chắc trúng nữa.
Vậy khi không làm
nữa. Thì được căng trần nó làm vậy cho làm biến thôi chứ không gì. Cũng như niệm thường niệm vô biệt niệm. Nó vừa đạt tới vô biệt niệm khỏi làm. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Thì nếu mà mình để cho lục căng trần nó diễn dịch sai á. À, nó dắt mình đi sai. Còn để cho phần hồn sáng suốt, phân giải thì nó khác. Thì nó tùy theo ai nói chuyện thôi.
Cho nên đừng để cho lục căng lục trần nó gạt ha. Ở mọi hoàn cảnh nha.
Nó nói cứ đi ăn đã đi ngày ba bữa rồi vô làm bằng ý. Đó là đi đó là thấy tiêu rồi.
Cho nên lục căng lục trần mình nó ghê gớm lắm. Thầy nói là lục căng lục trần nó rất là xảo quyệt. Có nghĩa là nó cứ muốn lấy cái quyền của mình thôi mà. Nếu mà mình không có sáng suốt đó, là mình bị nó lấy hết. Không có cách nào mình điều khiển được nó hết. Nó điều khiển mình đó.
Thì nó cũng mượn lời chân lý nhưng mà nó chọn cái nào dễ nhất cho nó.
Dạ.
Nó thấy cái lời chân lý này cái bộ thích hợp và cái bộ đã. Bây giờ làm lý thì khỏi cần làm nữa. Thì nó đem vô nó áp dụng liền. Chủ nhân ông mà không sáng suốt thì nghe theo nó để cho nó làm.
Rồi. Có một cái câu. Chưa vô cái câu hỏi nữa nha. Bây giờ em hỏi ha. Có bao giờ có ai nghe là phần hồn mình ngự ở đâu trong bản thể? Có một số chỗ trong bản thể. Phần hồn có thể ở đâu trong cái bản thể của mình?
Dạ, để cho trả lời không?
Dạ, coi bạn đạo. Có nghe nha. Có nghe thì mới nói được nha. Còn thiếu, chắc chắn sẽ thiếu. Nhưng mà em nói là có nghe. Các cái nơi trong bản thể là phần hồn có thể ngự ở đâu?
Ngự
à? Ngự ở đâu? Có thể nha.
Mấy cái chỗ chánh thôi.
Không, đừng có nói chánh. Em nói có thể ngự ở đâu. Có thể ngự ở đâu mà nghe thầy nói.
Nghe thầy nói.
Hello.
Dạ.
Phần hồn mình thì ngự ở tim. Nhưng mà rồi. Lúc mà sân giận là nó qua gan.
Dạ, có gì nữa. Cái đó đúng rồi đó, không sai.
Rồi nó có thể đi lên chỗ nào nữa?
Nó lên.
Nó có thể ở đâu nữa?
Cái đó mình có nhắc á.
Cái đó là bình thường.
Mình hướng thượng thì nó đi lên. Nó đi lên. Nó đi lên trên.
Đỉnh đầu rồi đó.
Rồi
gì nữa? Còn nữa? Có ai nhớ gì không?
Phòng nó ngồi hiệp tích nó giảng cho lục căn trần nghe.
Dạ, hiệp tích với đùm ruột đó cũng là một đó. Rồi gì nữa? Còn chỗ nào không?
Đó nè.
Rồi. Nha nha.
Ừ.
Rồi cảm ơn, đợi em chút xíu.
Nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó mới có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gan, không bị lạng quạng xuống tỳ, không có bị lạng quạng xuống thận. Nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó là kêu bật hết nghiệp. Cho nên bên trên mà người ta có xuống chiếu là con hết nghiệp rồi. Con ở đi chơi con cũng có cơm ăn. Nói vậy đó. Còn nó còn nghiệp là nó phải làm. Chứ nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Thấy không? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ. Tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thấy chưa? Khi nó giải được cái nghiệp rồi nó ở trung ương. Không có gì.
Thấy chưa? Thấy đâu? Bảo thấy đâu?
Thì với thằng hả?
Đúng rồi, còn nữa. Cho nên đâm ra không phải chỉ có mấy chỗ đó không.
Nhưng mà tì với thằng thầy không có cắt nghĩa là tại sao nó xuống tì, tại sao nó xuống thận. Còn vô gan thì thầy có cắt nghĩa.
Dạ, xuống tì là xuống lá lách đó. Và xuống thận là cái chỗ mà cái chỗ mà mình bắt đầu từ đó thủy điển tương giao.
Tì là bao tử á.
Cũng là ở ngoài nó cũng gọi là lá lách nó đó. Tại sao?
Lá lách là nên lo cho cái vụ tiểu đường nó khác à.
Em biết mà ở ngoài nó cũng nói là tỳ là lách và bao tử.
Ở ngoài nó nói trật rồi đó. Cái tỳ là bao tử. À.
Ở đây nói từ là lá lách.
Ừ.
Đây coi có ai nói tỳ là bao tử không nghe.
Tỳ là bao tử.
không thấy. Tỳ vị dạ dày thì có nói, nhưng mà đây tỳ là lá lách, tỳ là lá lách.
Thì không biết, mấy tụi đông y nhiều khi nó nói khác mình chút vậy thôi. Rồi bây giờ mà hai cái chỗ đó thầy không nói tại sao vô đó.
Không có nói.
Ừ.
Dạ, khi nào nghe được nói thêm. Em nghe hết cuốn đó rồi không thấy nói gì hết. Nhớ ha, cho thêm được chút ha.
Lạng quạng thì mới xuống đó.
Tùy thì họ lạng choạng rồi đó, em chắc chắn số đó là các tham ăn. Chắc tham ăn.
Tham ăn hay chạy vô bao tử à?
Dạ, em nghĩ là chỗ đó phải tham ăn nếu không mà thận. Tùy.
Thận là tham dục hả?
Thận là dục rồi. Đó thì em nghĩ là nó vậy thôi chứ không còn gì khác đâu. Rồi, tiếp tục. Còn cái này nữa. Còn cái này nữa. Cái hạnh phúc mình có nói rồi, một cái đề tài ha. Bây giờ cái chỗ này hạnh phúc cũng hay lắm, thầy nói hạnh phúc là gì nha. Rất rõ ràng. Bây giờ mình nghe thầy định nghĩa hạnh phúc là gì ha. Mọi người nghe rõ nha.
Mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước, không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo song tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự, tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ, thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên về sự sáng suốt cao siêu, kêu bậc hạnh phúc. Thấy chưa?
Thấy không? Mới ha, có chữ mới rất rõ ràng ha. Trước giờ thầy nói quá trời hạnh phúc, nhưng mà cái này là định nghĩa rõ ràng. Ha? Hạnh phúc là gì? Anh bảo nói đi.
Hạnh phúc là cái vườn hạnh trong cái tiểu thiên địa này là mình phải chăm sóc cho nó, rồi nó mới cái đáp lại là nó có cái phúc âm sáng suốt.
Vườn hạnh là cái hạnh phúc là cái vườn, hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa mà mình phải săn sóc cho nó một cách có trật tự trong cái lẽ phải, trong cái càn khôn vũ trụ này.
Trong lẽ phải của trời đất hay gì đó.
Nhà của trời đất, của càn khôn vũ trụ đó. Còn cái phúc là cái phúc âm trở về với mình thì nó truyền miên sáng suốt. Nó rất là cao siêu.
Phúc âm là cái gì?
Phúc là phúc âm thôi. Âm là những âm thanh á. Em nghĩ là âm là âm thanh á. Âm thanh, những cái siêu âm á.
Âm thanh sáng suốt hả?
Dạ, những cái siêu âm bên trên á. Thì mình hiểu được hết thì mình mới sáng suốt được. Nha. Rồi. Câu thứ nhất. Dễ sợ không? Nãy giờ mình lấy muốn gần tiếng rồi, chắc kỳ này bạn đạo đừng có buồn nha. Đặt câu hỏi nhiều mà rất là hay, mà em chắc em nghe chắc không hết, quá chừng câu hỏi hay. Rồi câu hỏi đầu tiên anh Bảo nói nha.
Dạ, tới giờ thì cứ đi về ha, không có cửa không có khóa.
Dạ, vô thì phải giờ giấc đàng hoàng, nhưng mà ra ai bận rộn thì cứ đi ra ha.
Nha, đừng có ở lại lục căn trần, nhiều khi nó cầu nhau á. Nếu mà muốn đòi về thì nó dắt chủ nhân ông về thì cho nó dắt đi.
Rồi, câu thứ nhất, tiền thật là điển quang về trời. Tại sao thầy nói vậy? Anh Bảo nói đi ha. Cái này nhiều clip quá, em không biết cái clip nào nên thôi. Bây giờ cho anh Bảo nói, tại sao nó tiền thật là điển quang về trời?
Đấy, cái đó mới là sử dụng trong cõi nào mình cũng xài được hết á. Tiền thật là cái điển á, mình á, đi cõi nào mình cũng xài. Còn tiền á, là ở dưới thế gian nó nhìn nhận, mình chỉ xài ở trong cái cõi này thôi à. Mà ở trong cõi này nhiều khi nó đổi tiền á, mà cũng hết giá trị, nó nói chi mà đem đi chỗ khác. Thành ra chỉ có điển mình mới mang theo được. Chỉ có thanh điển, nói đúng hơn là cái thanh điển á, mình mới mang theo được. Chứ còn cái trượt điển đâu có xài được. Chỉ có cái thanh điển thì thầy nói tắt, thầy nói điển. Nhưng mà thiệt ra khi thầy nói vậy, mình phải hiểu là cái thanh điển. Mà cái thanh điển không phải dễ có, mà không phải dễ giữ. Tại vì hàng ngày mình thanh lọc không có bao nhiêu, mà mình rước rác vô nhiều quá thì cái điển mình nó bị trượt rồi. Mà cái điển trượt là không có đem đi đâu được, nó nặng chình chịch à, nó để lại thế gian à, không có giúp ích gì cho mình được, nó không có giúp ích cho phần hồn được. Mà chỉ có cái thanh điển, thanh nhẹ đó mình đem đi được, nó mới giúp cho mình đi tới cõi này, tới cõi kia, nó mới đốt sáng cái hương đăng của mình được. Còn cái điển trượt đâu có làm gì, phải có thanh điển. Mà một giọt điển rất là quý.
Trong cái câu này có chữ điển quang đó anh Bảo.
Điển quang thì phải có điển, thanh điển nó mới phát sáng, là mới có là điển quang.
Đúng rồi, nó phải còn có cái sáng trong đó nha.
cái điển mà nó điển trượt là làm sao có quang được, làm sao có ánh sáng được, thành ra phải đốt đốt cái đèn gì đó. Lòng của mình nó là phải có thanh 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 điển, mà thanh điển muốn có là nó khó rồi, mà muốn giữ nó càng khó hơn. Bởi vậy thầy mới nói mình một ngày 24 tiếng mà hết 20 mấy tiếng lo chuyện đời động loạn rồi làm sao mà còn thanh quang nữa.
Rồi câu thứ nhất xong ha. Câu thứ hai, câu này cũng vui nè. Tại sao nói Đức Phật Vĩ Kiên và Đức Phật A Di Đà? Như vậy Phật Vĩ Kiên với A Di Đà có phải là một hay không? Bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha.
Luồng điển của vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là luồng điển gì?
Vị cứu tinh của đối với Đức Di Đà là hào quang của Đức Thích Ca.
À, như đối với hành giả vô vi thì cái hiện tượng sự xuất hiện của vị cứu tinh ở lúc nào và thời nào?
Tùy theo trình độ tiến tới. Nếu tiến tới đó thì chúng ta tưởng Đức Thích Ca, như tôi lúc tu đã tôi tưởng Đức Thích Ca thì không có ngày nào, đêm nào trên đầu tôi không thấy hình ngài. Đó là vị cứu tinh của tôi. Mà từ đó nó phát triển nhiều chuyện thông minh và thấy hòa ái tương thân thương tất cả mọi người, và âm thanh tôi nó thay đổi, mặt mày tôi nó cũng thay đổi luôn. Đi đâu tôi cũng thấy ngài ở trên đầu tôi. Là cái đường tôi đi là đường của ngài đi.
Rồi anh Bảo muốn nói cái này không?
Cái này mới nói tới là vị cứu tinh thôi mà, phải không?
Đúng rồi, nhưng mà mình có nhiều cái clip mình học trong Kinh A Di Đà cũng có nói nhiều. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Thì nói mình đối với cái người thường á, thì cái vị cứu tinh của mình nó tùy theo cái trình độ mình tiến tới đâu. Thì tự nhiên mình tưởng nhớ tới cái người đó thì người đó sẽ hộ phóng điển giúp mình. Còn trường hợp của thầy á, vị cứu tinh của thầy á, là hào quang của Đức Thích Ca. Thành ra lúc nào thầy cũng tưởng tới Đức Thích Ca, là Đức Thích Ca chiếu cho thầy. Cái đó là vị cứu tinh của thầy. Bây giờ nói hết vị cứu tinh còn mấy cái clip nữa rồi không?
Nhiều lắm. Bây giờ đó, để hỏi cái câu hỏi là Đức Phật Vĩ Kiên và Đức A Di Đà có phải là một hay không á, thì cái mình phải hiểu là Phật. Bây giờ phân tích từ Phật ra, từ Phật xuống mình mới hiểu được tại sao mà nhiều cái tên Phật khác nhau. Thật sự đó triệu triệu ức ức Phật mà. Nhưng mà Phật từ đâu mà có? Phải hiểu như vậy. À, trong Kinh A Di Đà cũng có nói. Thì á, ông thầy cũng thường hay nói cho mình nghe đó là mình triết từ cái điển hào quang, cái điểm linh quang đầu tiên của đại linh căn để chích ra những cái linh căn nhỏ, tiểu linh căn nhỏ. Thì khi xuống thế gian này đó, để mình học hỏi, thầy cũng nhắc hoài đó, là mình đi trở về cái ngôi vị của mình, đi từ bước một ha, thì đi từ từ từ, thầy nói là đi từ trung thiên rồi mới lên bồng lai mới tới Phật giới đó. Thì khi họ trở về cái ngôi vị của họ đó, là ở trên đó đó, kề cận với lại Ngọc Hoàng Thượng Đế nha, tại vì ổng kia trên kia ổng cao lắm, ổng là không không đại định mà. Thì khi mỗi khi bị Phật mà khi trở về á, một cái hào quang nhỏ xíu á, một cái điểm linh quang nhỏ đó trở về cái cương vị của một vị Phật á, thí dụ như ông Phật Thích Ca là tu cả biết bao nhiêu ngàn năm, chứ không phải như thế gian ghi chép là 5.000 năm, cái đó không đúng. Thì ông Phật Thích Ca ổng quay trở về đầu tiên á, là ổng là một cái vị đầu tiên trở về. Rồi khi mà ổng bản thân ông Phật Thích Ca ổng có thể chiết điển được nha, ông khi mà trở về cái cương vị Phật, ông Phật cũng có thể chiết điển được, chiếu những cái tia điển xuống thế gian cho những cái xác ở dưới này để thành những cái phần nhỏ, để thành Phật tiếp tục để quay trở về cũng có. Cái đó có. Thì những cái phần Phật mà khác nhau á, là ông Phật A-di-đà sau khi ông Phật Thích Ca quay trở lên á, thì ông Phật A-di-đà cũng từ một cái xác rồi cũng quay trở về. Nhưng mà trước đó đó là khi bắt đầu ông Phật A Di Đà mà nghe và nói được trên thiên không á, thì ông Phật Thích Ca mới tiếp điển. Đó là những cái phần mà có cái sự liên hệ, đó là vị cứu tinh á, hay là gọi thiên liên tánh cũng vậy á. Thì cái vị cứu tinh đó là của ông Đức A Di Đà đó, là hào quang của Đức Thích Ca, có nghĩa là cái tia điển của ông Đức Thích Ca ông chiết ra đó, thì khi đó ông Phật Thích Ca mới truyền đạo cho cái ông A Di Đà. Ông A Di Đà là Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa đó. Thì đó là những cái người khác nhau, là cũng từ ông Phật Thích Ca mà ra mà thôi, ông chỉ chiết những cái phần nhỏ đó ra mà thôi. Còn ông Phật Vĩ Kiên đó là một, cũng là một trong những phần chiết của Thượng Đế mà ra. Thì thầy cũng có nói ông là hoàng tử, thái tử trên thiên cung đó. Thì cái thời đó ông quay trở về, ông quay trở ngược lại cái vị trí của ông. Ông cũng có một cái nhiệm vụ của ông chứ, có cái đại nguyện của ông thầy mà. Ông cứu độ cho chúng sanh ở dưới đây, ông có một cái đại nguyện lớn lắm đó chứ. Thì mỗi người có cái nhiệm vụ khác nhau mà quay về những cái thời điểm khác nhau chứ không có giống nhau. Cũng như sau này á, thầy nói là ông Phật Thích Ca về Tây Phương thì có thể ông vô một cái xác khác, ông cũng chiết điển đó ra một cái người khác để mà truyền đạo cho cái thế gian này, cho cái xứ Tây Phương này. Rồi sau đó cái người đó trở về ngược lên trên đó, cũng hội nhập ở trên đó mà thôi. Thì những người Phật khác nhau á, thì ở những cái vị trí và nhiệm vụ khác nhau chứ không phải là một. Nhưng mà cái chi điển là cũng đầu tiên là cũng từ Thượng Đế mà thôi, chứ không có cái gì khác biệt hết. Tuy nhiên cái trình độ tùy theo khi trở về, cái trình độ tu ở mỗi cái thời điểm khác nhau, hoặc là mượn cái xác đó, hoặc là xin cái xác đó từ nhỏ đến lớn, tùy theo cái trình độ của mỗi người. Cho nên tại sao mình thấy ông thầy với ông Tư là hai cái người tu ở trong một cái xác rất là đặc biệt. Ông Tư thì tới 8 người con mà vẫn quay trở về được. Và cái cương vị của ông thầy là mượn một cái xác để quay trở về. Cho nên những cái đó là mỗi một cái vị đó là một cái tia sáng đó trở về ở trên cái ngôi vị của họ để họ hòa nhập với bên trên mà thôi. Cho nên nhiệm vụ của họ ở cái đại nguyện họ khác nhau, không có giống nhau. Không ai giống ai vậy.
Thành ra Đức Di Đà với Đức Thầy nói tóm lại là hai người khác nhau. Bây giờ mình nhìn cái quá trình mình cũng thấy rồi. Là Đức Di Đà truyền cho Đức Ông Tư. Mà bây giờ thầy học của Đức Ông Tư, làm sao thầy là Đấng Di Đà được? Thành ra nếu như mà thầy cũng không bao giờ nói thầy là Đấng Di Đà hết á, thành ra cái đó không có, cái đó là hai cái khác nhau. Vĩ Kiên với Đức Phật, Vĩ Kiên với Đức Phật Di Đà không có phải là một.
Cái một là cuối cùng trở về ở trên kia thì một.
Cái này đó mấy người nó đang nói với này hai người không phải một, hai người hai tên khác nhau mà hai cái thời điểm nó cũng nhau, mà nhiệm vụ cũng khác nhau. Đức Di Đà là công cái cuồng băng mà kỳ trước mình có nghe ông kia ông hỏi Đức Di Đà năm nào thầy nói nó có từ xa xưa lâu lắm rồi đó, nhớ không?
Dạ cũng 1800 năm đó. Dạ cũng hơn 1800 năm.
Có cái cuồng băng cái quy thức đó, thầy nói còn xa xưa hơn nữa đó.
Thì nào, cũng lâu nào lắm.
Dạ, bữa nào mình kiếm cái cuồng băng nó nghe lại, nó cái gốc cát của ông Đức Phật Di Đà. À, nhưng mà để trả lời ngắn gọn cái câu hỏi này là hai người đó không phải là một.
Dạ. Câu tiếp theo. Tại sao nói thiền là nhập một khóa học? Bây giờ mình nghe ha. Cái câu này thật sự thì nó rất là nhiều cái chỗ ông thầy nói, nhưng mà bây giờ mình nghe rồi mình sẽ nói thêm ha.
Một cái đầu của mình mà mình khai triển được rồi, chấn động cái óc mình tiến hóa nó đi lên đi chiều hướng chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh thì mình tiến biết là bao nhiêu, sáng suốt biết là bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn tu ở đây là đương học đại học của cả không vũ trụ trong đêm thiền đó. Rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng mà không có học qua pha triết lý nào, tự nhiên và ổn nhiên khả trị. Thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Cho nên hồi xưa ông Tư nói với tôi câu biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng, mới gọi là thằng tôi ưu ơ tôi không có biết chuyện gì. Biển cho lặng minh châu mới phát. Thì khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đâu đó chấn động an ổn rồi, tự nhiên tâm bừng sáng lên. Làm cho em mới gọi là thần, cái thần thức của chúng ta ở ngoài cái thể xác, cảm thấy ta đang ở cảnh nào, cảnh giới nào, đang làm việc gì, đang truy lùng cái gì, mà tự có tự mình có sự phức tạp rồi đó. Thì mình thấy rõ làm cho em mới gọi là thần thức. Tôi tu sau này tôi thấy tôi đi được này chỉ như là tôi mới thấy mở mắt tôi cũng đi được, thì tôi mới thấy rõ cái lời nói của ông là sự thật, không có sai trái một lý nào. Thực hành nó mới có.
Bây giờ tại sao nói thiền là nhập một khóa học? Thực sự mà nói có rất là nhiều chỗ thầy nói ở những góc độ khác nhau. Bây giờ anh Bảo nói đi, còn nhớ cái gì thì anh Bảo nói cái đó.
Thì mình học là khi mà cái luồng điển mình nó xuất lên trên đó là nó đang đi học đó, nhưng mà tại mình về mình không có, mình chưa có minh đó, mình chưa có tròn đó, thành ra mình không có nhớ thôi. Chứ mỗi lần nó có cái sự trao đổi với cái luồng thanh quang ở bên trên đó là có cái sự học hỏi.
Rồi tại sao hồi nãy thầy có nhắc mình á, mình đương học, mình là đang đương đi học đại học của càn khôn vũ trụ trong cái đêm thiền. Có những chỗ khác mình là sinh viên của càn khôn vũ trụ, tại sao thầy hay dùng những cái từ đó?
Tại vì mình được cái sự ban chiếu của thanh quang của càn khôn vũ trụ đó, thành ra sau này mình mới, cái óc của mình nó mới sáng, thì lúc đó mình mới hiểu được nhiều chuyện. Mình đi học là cái cốt ý là để hiểu triết lý, để hiểu cái triết lý của đạo, Thì bây giờ mình càng thiền á, mình càng lặng, cái biển cho lặng minh châu mới phát, là lúc đó cái tâm hồn mình nó lắng dịu rồi đó, thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Rồi thầy nói, mà thầy mới nhắc luôn cái câu của ông Tư là lòng lòng cho riêng mới gọi là thần, là khi mà cái hồn nó xuất ra được, ra khỏi bản thể, lúc đó nó mới là đi học cái trực tiếp cái đạo pháp ở bên trên. Cho nên mình bây giờ mình chưa có ra khỏi thì nó chỉ có trao đổi chút thôi, mình cũng đang đi học mà học không có được bao nhiêu. Còn mấy người mà người ta xuất hồn lên trên được rồi á, là lúc mà người ta ngồi thiền á, là học biết bao nhiêu chuyện đạo pháp ở bên trên. Thành ra là đang học nhiều lắm đó nha. Còn mình học không có bao nhiêu, mình chỉ ông mình ngồi thiền là chỉ được chút sáng suốt rồi thanh nhẹ thì hiểu được cái gì ông thầy cũng giảng thôi.
Đã cũng hay rồi.
Đã, hả? Cũng đã.
Rồi bây giờ nói thêm ha. Đại học của càn khôn vũ trụ ở trong đó có gì? Mấy lần em cho nghe anh Bảo quên. Mình học là học siêu khoa học, ha? Mình học cái sự siêu văn minh ở bên trên. Nếu mà thật sự ra khỏi cái xác, tại vì mình học cái gì? Mình học lực học, anh Bảo còn nhớ không? Lực học quân bình của thể xác, của cơ tạng, của chấn động lực ở bên trên. Mình coi cái sự thanh nhẹ của mình và bên trên, mình biết được cái đó, mình học được cái đó. Rồi mình còn học được cái gì? Học triết học, minh triết nữa, mình giới đó, anh Bảo quên. Có những cái khóa học mà mình không biết, đó là những cái đó.
Mà cái đó phải ra khỏi bản thể mới được.
Dạ. Thì nãy thầy nói đó, thần thức phải ngoài thể xác đó. Thì những cái đó đó là thầy mới gọi mình là sinh viên của càn khôn vũ trụ là vậy đó. Chứ đâu phải khơi khơi mình gọi là sinh viên đâu. Mình phải học những cái siêu văn minh.
Nhiều khi mình cũng đang ngồi trong thể xác, vậy mình nói mình cũng là học viên của đàn càn khôn vũ trụ.
Cho nên mình nghe cho nó rất là rõ ha. Khi mà thầy gọi mình là sinh viên của càn khôn vũ trụ đi đương học đại học á, thì đó là những cái mà mình được cái thần thức mình đi ra ngoài thể xác thì mình học được những khóa học như
có bằng cấp đi ra ngoài rồi mới được học cái lớp đó phải không?
Dạ, học lực học
cũng như sinh học. Viên sinh viên là phải lên đại học phải không?
Dạ, đi học được cái
học ở đây là đang học sơ cấp.
Mình là học sơ cấp. Thầy có nói cái khóa trung cấp không biết chừng nào có à.
Bây giờ mình đang học sơ cấp biển quang nè.
Dạ, mình học sơ cấp điểm qua mà chưa có cái trung cấp thì làm sao có siêu cấp.
Làm sao lên đại học mà đi làm sinh viên được. Sinh viên là mấy có tu tài là lên đại học mà đó.
Cho nên phải đi từ từ ha. Từ bắt đầu sơ cấp, rồi lên trung cấp, rồi mới tới siêu cấp. Siêu cấp điểm quan đó, thầy có nói một cái khóa siêu cấp điểm quan của anh Bảo đó chứ đâu. Bảo học rồi đó. Mình là đi học cái khóa gọi là cái khóa học siêu khoa học, siêu văn minh của bên trên. Thì sau này mình sẽ học tới đó là khi mình thấy thần thức mình ra ngoài cái thể xác, mình học được những cái lực học, những khóa lực học của vũ trụ này, mình hiểu được nó, những cái chống đường tấn động lực của mình và cái cơ tạng mình và cái khởi càng không vũ trụ. Khi hai cái đó nó hòa một thì mình sẽ hiểu được cái lực học đó. Tại khi đạt tới quân bình thì nó sẽ nâng cái con người mình lên. Đó là những cái khóa học mình phải đi học. Đó là mình học giữ những cái khóa như là học triết học, minh triết đó, minh giới đó.
Như ông thầy ông nói, nhưng mà nhiều khi ông thầy nói ngắn gọn, ông nói nhiều khi phải nhiều kiếp lắm mới học hết mấy khóa này.
À, nhiều khi mình nghe đó thì mình cũng biết là mình sẽ đi tới, nhưng mà không biết bao giờ nha. Còn mình
đó, mỗi kiếp học được chút xíu thì lên được lớp chút xíu, nhiều khi nửa lớp, nhiều khi một phần lớp thôi, rồi sau đó học tiếp tục nữa, không có nói bao nhiêu lâu thôi.
Dạ. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói niệm Phật là ăn năn sám hối? Thì cái câu này mình nghe rõ ha, rồi ông thầy cũng nói cái gì? Cái câu hỏi đặt ra, nhưng mà cái câu nói của ông thầy như thế nào mình sẽ nghe ha.
Thầy nói rất đúng, bởi vì chúng tôi cũng đã nghe được nhiều cái cuốn băng, chưa được thầy nào mà trực tiếp mà hoan hỷ mà giảng dạy, nhưng mà chúng tôi đã nghe rất nhiều băng. Cũng có băng thì thầy nói về vấn đề thiền, thiền định. Pháp môn thiền định á, thì cũng có người thì nói về pháp môn tức là gọi là quán âm, thì chúng tôi cũng có nghe nhiều cái cuốn băng đó để mà hợp phối hợp lại để mà theo những cái cuốn băng này để tu. Như hiện tại bây giờ thì tôi đang theo cái pháp môn là cũng tu thiền định, làm sao mà phải định được cái tâm, mà chính bây giờ cái tâm cũng chưa định, như là thầy vừa mới nói
phải định. Không giải làm sao tâm nó định.
Đó.
Con mắt mình đã rước nghiệp vô nhiều, con mắt lỗ tai mình đã rước nghiệp vô nhiều, cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều, đã thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình, tự nó giải lần lần. Mình đã thâu vô nhiều ngày nhiều giờ, mình phải giải lần lần, chứ không có cái phép nào mà làm giải liền được. Rồi nói cái pháp quán âm, hai chữ Quán Âm mình phải hiểu. Sáng mới thấy cái tối. Đó, anh niệm Phật cho nó quân bình thì hai luồng điện âm dương của anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, ăn năn sám hối, anh mới bằng lòng nhớ quê hương xứ Phật, anh mới được về đó ở là niết bàn thanh nhẹ. Anh dứt khoát không thay đổi. Đó là cái Pháp Quan Âm. Chứ không phải nói cái Pháp Quan Âm là hay sư phụ độ tôi là được. Không phải. Sư phụ phải giải rõ ràng tại sao quán được, có ánh sáng mới thấy được. Thì phải dùng pháp mà làm cho thất từng la dẫn tất cả thần kinh đều thông cảm, cỡ mở, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống mà. Cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng. Mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai được. Tiến lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa thì làm sao biết được Phật mà nói Phật đi.
Rồi, anh Bảo hiểu cái câu hỏi thầy nói không? Cái câu thầy nói không?
Thầy nói gì? Câu nào câu hỏi là cái gì?
Câu hỏi là niệm Phật là ăn năn sám hối, nhưng mà thật sự là cái câu này không phải thầy nói vậy. Không biết cái câu chính xác hỏi có phải là cái clip này hay không, nhưng mà em biết là thầy có nói.
Có nói nhưng mà nói chỗ khác chứ không phải trong kiếp này. Kiếp này thầy đâu có nói ăn năn sám hối. Thầy chỉ nói là thấy Quán Âm là thấy được cái sự sai lầm của mình thôi, chứ đâu có nói ăn năn sám hối đâu này.
Trời, thầy có nói như thế này. Niệm Phật là cái luồng điển quân bình, hai cái luồng điển âm dương mình nó quân bình thì thấy được cái tánh hư thật xấu mới ăn năn sám hối. Khi cái điện năng mà nó sáng rồi đó, nó có ánh sáng mới quán được. Thì khi mình ăn năn sám hối thì mình mới bằng lòng mình về quê hương xứ Phật đó. Là cái nơi thanh nhẹ niết bàn đó, thầy nãy có nói đó. Thì cái đó là thầy có nói.
Cái mà ăn năn sám hối thầy nói nhiều chỗ lắm. Thì cũng trong cái tuần này, trong tuần báo thầy cũng có nói là khi mà mình sau 3 năm bắt đầu nó lộ cái tánh, mà mình lộ cái tánh xong á, mình phải ăn năn sám hối mà mình sửa thì mình mới đi tới cái sự sáng suốt được, mới bình an được. Thành ra cái ăn năn sám hối là nó tiếp tục cái giai đoạn mà mình thấy được cái tánh. Tại vì mình thấy được cái tánh mà mình để y nguyên vậy là đâu có ích lợi gì. Thành ra thấy cái tánh rồi đó, phải ăn năn sám hối mà phải sửa. Thì đó, cái giai đoạn đó là cần thiết cho cái việc sửa chữa của mình đi từ tới. Mình nói chữ tu tâm sửa tánh rất là ngắn gọn. Nhưng mà nó có nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình phải thấy, mình chấp nhận tôi có cái tánh xấu này và tôi ăn năn sám hối là tôi muốn sửa, tôi hối tiếc là những cái gì tôi làm sai rồi đó, giờ tôi không biết, mà bây giờ mình muốn để chuộc lại cái đó, mình muốn sửa cái đó, rồi mình đi tới cái sửa. Nên nó có nhiều cái giai đoạn trong đó mà mình phải theo hết, chứ mình ngừng giữa chừng mình thấy tánh là tánh tôi vậy thôi, không có chịu sửa thì nó 10 năm cũng vậy thôi.
Hồi nãy thầy có nói rất rõ nghe anh Bảo, khi mà cái luồng điển mình mà âm dương mà nó quân bình rồi đó, là nó sáng ra, thì khi đó nó thấy được cái tánh hư thật xấu là mình quán được đó, thì mới ăn năn sám hối.
Thì không
thì bởi vì mới có cái câu ăn năn sám hối trong đó, em nghĩ tất cả cái clip này thôi, nhưng mà có thể nói tắt lại á, niệm Phật khi mà mình cái luồng điểm mình quân bình đó, thì mình mới thấy nó sáng ra thì mình quán âm.
Mình nhập hai cái này nó không hay lắm. Đặt câu hỏi khác thì hay là trong cái quá trình mà sửa tánh phải đi qua những cái giai đoạn nào mình đặt như vậy nó hay hơn. Nghĩa là mình phải niệm Phật để cho mình sáng suốt, là mình quán, có sự sáng suốt mới thấy được cái sự tâm tối, thì lúc đó mình mới thấy cái sự sai lầm của mình. Mà khi mà mình thấy sự sai lầm của mình đó, mình phải ăn năn sám hối và mình sửa thì nó mới đi tới cái sáng thật sự. Thì đó, mình đặt cái câu hỏi vậy nó hay hơn là đặt cái câu hỏi kia nó không ăn khớp. Tự nhiên niệm Phật ăn năn sám hối là sao? Niệm Phật là để quân bình tư tưởng, là nó nhiều chuyện lắm.
Quân bình cái luồng điển.
Đó thì cái mà ăn năn sám hối là một cái công chuyện mà mình phải làm. Cũng như mình làm sau khi mà mình làm mỗi sáng 5 giờ sáng thức dậy mà để làm trưởng dưỡng thanh khí á, thì cũng có cái phần ăn năn sám hối. Mà sau này á, thầy nói thay thế bằng thay vì chờ mỗi buổi sáng á, mình thức dậy mình làm cái đó, thầy nói bây giờ thay thế cho nó nhanh hơn là bằng cách niệm Phật. Là mình niệm Phật á, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình liền, nghĩa là giúp cho mình thấy cái sự sai lầm của mình liền, mà mình ăn sám hối liền. Thì cái đó thì có, cái đó là không phải clip này, nhưng mà thầy có nói cái vụ đó.
Dạ, quy thức.
À, thì thầy nói là mình niệm Phật á, là mình thay thế cái ăn năn sám hối mà mình làm, thay vì mình làm mỗi buổi sáng 5-6 giờ sáng đó, mình làm sau khi mình làm chuyển dưỡng thanh khí đó, thì bây giờ mình làm ngay trong ngày. Nếu mà mình niệm Phật thường xuyên đó, là mình làm sai đó mình thấy liền, mình ăn năn sám hối liền, thì vậy thì nó nhanh hơn.
Dạ, yeah. Rồi cái câu này rất hay nha, mà nó gồm có hai người hỏi mà những cái góc độ khác nhau, thì em sẽ cho nghe mấy cái clip này, rồi cái câu hỏi em sẽ nói về phục vụ. À, cái phục vụ này rất là rộng nha, thì em sẽ cho nghe mấy cái clip này rồi mọi người sẽ mình sẽ phân tích thêm.
Cho nên ngày hôm nay tôi về đây và những tài liệu các bạn nó liên tục nghe tôi giảng ở các nơi rồi, chính các bạn cũng nghe chưa hết, tới bây giờ cũng nghe chưa hết, rất nhiều đóng góp quá nhiều, làm việc cho các bạn quá nhiều. Bây giờ chỉ chờ các bạn làm việc cho bạn rồi cho chuyên tập. Cho nên trước giờ phút tôi ra đi, mong rằng các bạn nên ý thức được hai chữ phục vụ. Phục vụ của Chúa, phục vụ của Đạo, phục vụ của Thánh Thiên, phục vụ của Phật. Phục vụ của các bạn phải làm ngay bây giờ. Tinh thần phục vụ không bao giờ sao liễn, sao chuyến. Giữ tinh thần đó ngay trong gia ca, ngay trong xã hội. Từ giờ phút lâm chung cũng phải phục vụ. Gương tốt lưu lại tại trần là phục vụ, gương xấu lưu lại tại trần là phá hoại. Bạn phải hiểu cái này. Cho nên quan trọng lắm. Chúng ta là một con người rất quan trọng của càn khôn vũ trụ, chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ sai đó. Rất quan trọng. Các bạn có tam cõi thiên địa nhân, tình khí thần, thượng trung hạ, khác càng không vũ trụ đâu. Nó là một. Hành động các bạn tốt, khai triển, đi lên, hòa cảm trong tam giới, để đem lại sự bằng an cho quá địa cầu, bằng an cho các nơi, chư Phật, chư tiên, kính nể các bạn, và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Nó rất rõ rệt, cho nên phải giữ tâm lành mà tu học. Nếu không thì tự mình chôn sống mình, chứ chẳng có ai có quyền chôn sống mình. Cho nên các bạn đã sẵn có hồn vía, có tâm linh, nhưng mà thiếu thực hành. Ngày hôm nay đạo pháp chờ các bạn thực hành, và mong sao các bạn thực hành càng sớm càng tốt. Trầm hoa đưa nở, tâm thức dồi dào, khai triển vô cùng không ngừng nghỉ. Lúc đó Thượng Đế chỉ biết cười mà thôi. Thiên cơ cũng phải thay đổi, chứ không phải là thiên cơ tới hăm dọa chúng ta được đâu. Chính chúng ta tạo cho thiên cơ, vì nuôi dưỡng sự sân si đậm loạn, tranh chấp, người giết người, người hại người, rồi ngồi đó khóc. Ngày hôm nay chúng ta đã thức tâm không nuôi dưỡng điều đó, chúng ta tiến lên nuôi trở về dung điểm sẵn có thanh tịnh của chính chúng ta, và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, huynh đệ một nhà, tin cậy lẫn nhau. Thiếu sự tin cậy lẫn nhau không có xây dựng được một việc gì tại thế hết. Của ông trời, các bạn phải nhớ rằng của ông trời trong mắt của một người nào, tin cậy lẫn nhau, ảnh hưởng được đối phương. Không tin cậy lẫn nhau là chỉ có phá hoại mà thôi, không có tiến bộ được. Người tu cứ giữ tâm lành của mình thanh tịnh, có súng đạn đến gì nữa các bạn cũng ở dưới thanh tịnh, các bạn không có nhập khỏi ô trượt đâu mà các bạn lo. Các bạn đã giữ tâm lành của các bạn thì các bạn xây dựng sự tin cậy đó. Thấy xã hội họ tiến bộ là cũng nhờ sự tin cậy. Nếu chúng ta không tin cậy thì chúng ta trở nên một người ăn cắp vặt mà thôi. Thì nên cố gắng sử dụng cái điều thanh tịnh sẵn có của chính mình, tha thứ và thương yêu, phục vụ vô cùng. Lúc nào chúng ta thấy thiếu thốn phục vụ, lúc nào chúng ta cũng thấy sự trì trệ và so đo của chính mình, xóa bỏ cái đó. Đừng cho chúng ta là phục vụ quá nhiều, không đủ, thiếu. Ông Thượng Đế phục vụ nhiều hơn. Ông thể hiện bất cứ các nơi, bất cứ lúc nào, bất cứ giờ phút nào cũng cứu độ chúng sanh trong tinh thần phục vụ. Mà chính chúng ta là người thiếu phục vụ, lười biếng, dốc nát vô mùa, không thiếu dũng mãnh. Chúng ta phải noi gương ông trời là ông thầy chánh đức của chính chúng ta. Không có giờ phút nào mà Ngài không làm việc cho chúng ta. Thì chúng ta không có nên từ chối những sự chúng ta làm việc cho tất cả mọi người. Những cuốn băng các bạn đã xem, những lời băng các bạn đã nói, mọi người đang nôn nức đi trên đường phục vụ tâm linh, học hỏi, đặt những vấn đề ngược lại, trái lại, để người truyền pháp có thể có thanh tịnh hòa đáp với họ không? Mới thấy rõ, từ phục vụ nhỏ tới phục vụ lớn, mọi người chúng ta đồng đóng góp trong tinh thần phục vụ, thì hoa sen nở dân trà mây, không có mây hậu. Cho nên chúng ta cố gắng thực hiện tinh thần phục vụ sẵn có. Anh em bạn đạo ở Los Angeles đã phục vụ không ít, tài tiếng không ít, nhưng vẫn phục vụ, vì người ta đã thấy mục tiêu rõ rệt, thấy Thượng Đế là phục vụ họ, họ đã học phục vụ chúng sanh bao, cho nên họ vẫn tiếp tục làm bất chấp những sự kích động ở bên ngoài. Nhưng mà trong thâm tâm họ cảm thấy
nhớ nhõm,
nhàn hạ, họ đã làm được công việc mọi người không chịu làm mà họ đã làm. Cho nên ngày hôm nay hỏi ai hữu vô vi Hoa Kỳ sẽ bằng chứng ra, rồi tìm một ngày huynh đệ ngồi lại bầu lên những công việc, những người có thể tâm muốn đặt nặng vấn đề phục vụ thì làm việc tìm với nhau. Giờ đây sẽ có những cái cơ hội để khích lệ lẫn nhau, và mọi người sẽ tiến trở về thanh tịnh ở thế gian, họ tiến trở về đâm loạn rồi biến mất, còn chúng ta trở về thanh tịnh và nuôi dưỡng đời đời ngược lại với chiều hướng của thế gian đang làm. Đó là tu học. Cho nên tất cả anh em đã và đang hưởng không ít những gì bề trên đã chuyển giám xuống, những sự kích động kể cả của âm đang phá chúng ta, nhưng mà chúng ta phải giữ tinh thần phục vụ và phục vụ cả cõi đạo. Các bạn là chứng minh cõi âm còn phải đến với chúng ta để cõi đạo, thì các bạn thấy có niềm tin rõ ràng. Thiên liên không phải là đặc đạo, thiên liên không phải là hơn con người. Cho nên con người đầy đủ trí thức để xây dựng một nền tảng tâm linh cơ đồ của Thượng Đế.
Cho nên cái tờ Việt Sang tình thương là cái gì? Là con người đã đập và đã khổ, đã bị nhồi quả bỡ đời và lượm lặng những cái tài liệu quý báu để giải tỏa những sự phiền sai quay của người. Nên người đem ra công hiến cho chúng ta. Chúng ta ngồi không à, đập chơi mà còn chê với khen. Thì thôi chứ làm gì? Làm gì tiến tới thượng trí? Người ta đã đóng góp cho mình, mình ngồi đó mình giải trí, mình có một tờ báo bị giải trí lành mạnh và truy tầm ở cái cõi tương lai của chúng ta. Và chính chúng ta cũng như là người đã bị đau khổ nhiều, người mới hạ mình vô đi tìm những tài liệu đó. Chứ nếu mà người tiễn phú sức may mà người đi chép cái bài đó cho chúng ta đọc, ta hiểu chỗ này chúng ta thấy cái gì cũng được quý. Tôi nói con mù loan cũng quý, miếng tà bi cũng quý, học sản học cát cũng quý. Các bạn thấy đất thì các bạn phủi, chứ kỳ thật khi bạn chết thì đất nằm trên đầu bạn, hiểu chưa? Cho nên chúng ta có bất cứ một cái tài liệu gì đến với chúng ta, chúng ta học cái kim nhẫn ngồi đọc, nghĩ của thử tôi bỏ công làm vậy để phục vụ người khác tôi làm không? Chắc tôi không làm.
Hay không? Rồi, những câu hỏi đặt ra. Phục vụ là sao? Và phục vụ, tại sao thầy nói phục vụ cả cõi âm và phục vụ đến khi mình chết mình vẫn còn phục vụ. Phục vụ luôn cái thiên liêng. Giờ phút lâm chung mình vẫn phải phục vụ. Rồi, Bảo nhớ không?
Giờ phút lâm chung là nếu mà mình để được cái gương lành cho hậu thế thì lúc đó mình đã phục vụ. Khi mình lìa thế này, mình để làm cái gương lành đó, là mình đã phục vụ trong lúc mà mình làm chung. Còn mình để lại cái gương xấu thì lúc đó mình không có phục vụ. Thành ra cái gương phục vụ đó là mình phải làm, không phải nói là không bao giờ cho là đủ hết. Tại vì nếu mà mình lấy ông trời làm cái mẫu á, thì ông trời ông phục vụ cho mình không ngừng nghỉ. Cho nên mình làm bao nhiêu á, mình đừng có cho là nhiều, mà mình cũng phải cho là thiếu, không có đủ. Thì đó mình mới nâng cao cái tinh thần phục vụ mình càng ngày càng nhiều, thì nó mới tiến gần tới Thượng Đế được. Còn bây giờ mình làm có một chút mà mình so đo là mình đâu có bao giờ mình trở về với ông Thượng Đế được. Tại ông làm việc phục vụ không ngừng nghỉ mà.
Trong đây có nói thêm ha, thầy nói là thính phòng phục vụ là không có sao xuyến ha. Mình không có được sao xuyến, có nghĩa là mình không có được, có nghĩa là mình bị cái này cái kia tác động á, mình sao xuyến. Mình có nghĩa là có lúc gọi là dùng dần á, có nghĩa là mình không có trực, mình không có thẳng cái tánh á. Thầy nói là mình phải dùng cái tâm lành. Cái tâm lành á thì mình mới phục vụ được. Dạ, thì nhắc hoài cái tâm lành á mình mới phục vụ được. Tại vì thầy nói là ông Thượng Đế là phục vụ chúng sanh. Mình phục vụ là vô cùng, không có được trì trệ và nó không có được sao xuyến. Khi mà mình ra đi đó, thầy nói mình khi mình ra đi đó là cái thầy nói là gương tốt thì lưu lại tại trần, đó là phục vụ, mà gương xấu là phá hoại. Cho nên mình phải giữ tâm lành, lúc nào mình cũng học, có cái gì đến mình cũng học hết, mà kiên nhẫn học nha. Thầy nói nếu mà một cái ông tỷ phú
cái câu chó hay đó, cái thầy nói người ta đem tới mình phải biết học, mình phải biết kiên nhẫn mình học á. Người ta ra phục vụ mình đó là người ta đi tìm tòi, người ta đi nghiên cứu để người ta ghi lại những cái tài liệu cho mình học, mà mình không có chịu kiên nhẫn mình ngồi mình học á. Thầy hỏi chứ giờ kêu mình làm giống người ta mình chịu làm không? Chắc chắn là không, tại mình không có tinh thần phục vụ.
Thầy nói đó, nếu mà ông tỷ phú thì ông ngồi đây cũng đâu có phục vụ mình làm chuyện này. Cho nên cái tinh thần phục vụ rất là quý và không có được sao xuyến. Dù người ta có tác động như thế nào, mình cũng cứ vậy mà đi. Không có nên nghe bên trái, nghe bên phải. Cái tinh thần mình phải có và trong cái tâm lành.
Trong mấy cái clip này, thầy có nói cái tài liệu của thầy để lại, cái câu, cái đầu của thầy nói, tài liệu để lại quá nhiều, nghe đúng chưa rồi. Hết, làm việc quá nhiều.
Cho... Chính bạn nghe chưa có hết.
Chính mình nghe chưa có hết.
Mà thầy đóng góp quá nhiều, làm việc cho các bạn quá nhiều. Bây giờ chờ các bạn làm việc cho bạn chờ... rồi mới cho chúng sanh.
Chờ mình phục vụ cho mình, rồi mình phục vụ cho chúng sanh, cũng như chư Phật, chư Tiên đã phục vụ cho mình đó.
Dạ, Thượng Đế cũng phục vụ cho mình. Cho nên những cái khóa học tâm linh đó, thầy nói có chư Tiên chư Phật nghe. Có chư Tiên chư Phật lúc nào cũng vậy, chiếu hoài cho mình học. Ngay cả những cái buổi thiền mình cũng vậy đó. Cho nên nó rất là quý. Những cái gì mình có được là mình phải trân trọng nó, chứ không có được chê bai hồi nãy thầy có nói đó.
Tại vì tài liệu mà đem ra cho mình học là mình được hưởng, chứ mình đâu có gì đâu. Thành ra mình phải kiên nhẫn ngồi học.
Cho nên thầy có nói thêm là phục vụ là hoa sen nở dân trời. Đó, khi mình phục vụ rồi, cái tâm thành, cái tâm lành của mình nó đạt tới cái sự thanh tịnh, thì ở trên đầu mình nó nở hoa sen đó. Thượng Đế cũng chiếu cố cho mình và cõi âm cũng đến với mình. Thiên liêng cũng không phải là cái đắc đạo nha, cũng có những thiên liêng thấp hơn mình, có những thiên liêng cao hơn.
Người ta cũng tới học.
Người ta cũng tới học và cũng có những thiên liêng như chư tiên giúp mình. Nói chung là có rất là nhiều chuyện để mà hỗ trợ cho một cái khóa học tâm linh bất cứ ở nơi nào. Cho nên tại sao mình cần cái hướng thượng là vậy á. Cái hướng thượng từ từ sẽ ra ha, em làm rồi rất là hay, hay lắm.
Vậy là hướng thượng nó phải đi chung với cái tâm lành à?
Dạ, cái hướng thượng mà dứt khoát hướng thượng, và cái hai cái đề tài nó rất là rộng nha. Khi mà các bạn, mà khi mà em ra được những cái đề tài đó rồi, bạn đạo nghiên cứu thêm thì nó rất là hay, không phải đơn giản đâu. Nhất là dứt khoát hướng thượng, hai cái đề tài riêng biệt với nhau và rất là hay. Cho nên tại sao những buổi học tâm linh mà tụi em nhắc hoài, mà bạn đạo cứ niệm Phật hoài, là những người đó cái điển không có chiếu hoài cho cái người đó. Có người hỏi nhắn qua cho em nói tại sao những buổi học là điển rút rất là nhiều. Thật sự tại cái người đó thanh nhẹ, cho nên bề trên mới chiếu hoài cho cái người đó cái điển, họ đi nhẹ hơn đó. Chỉ mà mình nói đây họ nghe cái tiếng cái giống như cái chấn động lực nó nhẹ thì tự nhiên cái người đó họ đi nhẹ hơn.
Thì nhẹ nên... thì dễ bắt, còn nếu mà mình động loạn thì mình bắt cái điển không được.
Yeah, cho nên cần niệm Phật nhiều là vậy đó. Khi mình niệm Phật nhiều đó, cái luồng điển mình nó đi nhẹ lắm. cái học này cũng rất là quan trọng, tại vì khi mình nói những cái gì về đạo đó là nó có một cái chấn động nha, nó có những cái chấn động đều như vậy nè, cho nên cái người mà ngồi đó mình niệm Phật là cái người đó chắc chắn là cái điển nó đi ra liền, chắc chắn mà nó rất là nhẹ. Cho nên tại sao có những bạn đạo nói trời ơi, sao mà nghe mình ở trong những cái khóa học tại sao mà nó cứ rút hoài vậy đó? Đó là cái đó, những người đó rất là nhẹ nha, nhẹ lắm lắm á. Còn những người nào nói ôi học cái này lý thuyết không thì thôi khỏi, mình khỏi phải bàn, mình khỏi cần nghĩ tới, đừng có bao giờ nghĩ tới những người mà nói đây là lý thuyết không có giải nghiệp, những cái đó mình đừng có bàn tới, tại vì cái đó không phải cái tầng điểm của mình. Tại cái tầng điểm của mình là cần những cái sự thanh nhẹ, mà cái chữ thanh nhẹ nó mới có cái hòa với cái thanh nhẹ, còn những cái tầng điểm khác thì mình không có bàn tới, tại vì cái đó không phải là tầng điểm để mà học đạo. Họ không có cái tâm học đạo đâu. Rồi cái lục căn lục trần nó lấn áp liền, nó cứ cho đây là lý không có giải được nghiệp, thì những cái đó là mình không cần phải quan tâm.
Tại vì diễn dịch không hết á, thành ra mới để cho lục căn trần nó lợi dụng những cái chân ngôn của thầy mà nó quật lại chủ nhân không?
Dạ, thứ nhất là hành không có đứng đắn, thứ hai là không nghe kỹ những cái lời thầy nói, cho nên sẽ có những cái lý luận chật lắc hết trơn.
Tóm tắt lại là không có đủ sáng suốt mà để cho lục căn trần nó dùng cái chân lý mà để nó dẫn mũi mình đó, cái đó là nguy hiểm với chỗ.
Dạ. Rồi, cái câu tiếp theo. Bây giờ để em coi còn bao nhiêu giờ nữa nha, tại vì rất là nhiều nha. Thôi bây giờ em dừng ở đây, cũng xin lỗi bạn đạo nha, còn rất là nhiều nha, còn rất là nhiều câu hỏi. Anh Bảo thấy sao? Có muốn tiếp không?
Giờ này là
được còn nửa tiếng á.
Còn nửa tiếng thì làm luôn đi.
Bây giờ em cho thêm mấy câu hỏi này cũng ngắn ha. Câu hỏi thứ nhất là quân bình chấn động là sao ha? Thầy nói như thế nào mình nghe ha.
Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm. Nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà.
Cái này chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc, nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, cái óc, cái luồng điện của chúng ta nó xuất phát ra khỏi óc. Và nó nghe mãi trong cái âm thanh vang dội cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải niệm trong cái cassette đó đâu. Thì nó hồi âm, để chúng ta, cái óc nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao.
Rồi, anh Bảo tóm tắt.
Nói vui gì? Câu hỏi gì?
Thầy hỏi là tại sao thầy nói là quân bình chấn động?
Tại vì cái con cơ thể của mình á là nó có điện, mà cái mỗi cái luồng điện nó có cái chấn động của nó, mà cái chấn động nó nhanh nhẹ hay là cái chấn động nặng trược thôi. Khi mà mình niệm Phật á thì mình gia tăng cái chấn động lực của cái luồng điện mình, thì nó càng mạnh, nó nhẹ thì nó sẽ đi tới cái sự quân bình thôi. Thì khi mà mình thiền, mình luyện niệm Phật mà mình ngồi mình mở băng này mình niệm á, thì mình niệm theo á, thì nó khác liền à. Đấy, nó rút mình đi đâu mất tiêu à. Đấy, cái chấn động lực của thầy nó gian dội cả càng ngôn vũ trụ. Cho nên không phải là trong cái cassette đó không. Không? Thành ra mình thiền á, mình niệm Phật á, nó khác. Mà mình ngồi thiền định á, cái trạng thái nó khác.
Tại vì thiền định mình không có dặn băng niệm Phật.
À, mà yeah. Lúc đó, tại vì lúc đó mình cũng không có niệm theo nữa. Còn trong lúc mà mình ngồi luyện Phật á, mình luyện theo á, hai cái.
Đi mất tiêu.
Hai cái mà nó nhập vô rồi là đi mất tiêu à. Nghĩa là cái chấn động mình niệm theo cái chấn động lực của ông thầy đó, ngồi cái nó nhập vô rồi đó, nó rút mình đi đâu mất tiêu à. Còn mình niệm định đó thì nó khác.
Dạ, em chắc chắn là bạn đạo.
Nó rút kiểu khác.
Bạn đạo nào mà luyện nhiều dễ biết lắm. Ông mình đang tỉnh queo, mình đang tỉnh thật là tỉnh nè, mà để cái bằng niệm Phật vô ha, là tự nhiên một hồi đi mất tiêu à. Nó dễ sợ vậy đó, cái chấn động lực của cái luồng điển của ông thầy mình khi mà ông phát ra rồi đó là giống như là bùa thôi miên vậy đó. Nó dắt mình đi vào nào không hay á.
Nói nó vang dội cả càng không vũ trụ mà đâu phải là chuyện thường.
Dạ. Còn những người nhẹ hơn có khi đi xa vẫn còn nghe cái tiếng dặn bên tai, hoặc không là ngủ vẫn nghe niệm Phật. Mà nhìn chim bao cũng vẫn thấy niệm Phật.
Thấm
mà. Nó thấm á, đó, cái đó có. Rồi, bây giờ câu tiếp theo ha. Chiều sâu chân lý là gì? Bây giờ anh Bảo nghe ha.
Tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng. và tụ hợp trung tâm bộ đầu hòa hợp với thanh quang về trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì, sự mờ ảo là gì, sự vĩnh vờ là gì, chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến chứ không có ai tu dụng cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn rồi muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì, cũng phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết, mình mới có tiến thân. Cũng là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Rồi tu cũng vậy, tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành, bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng. Đại từ bi là chủ hết tất cả càng không vũ trụ.
Rồi anh Bảo nói đi, tại sao thầy nói là chiều sâu của chân lý? Chiều sâu là cái gì?
Chiều sâu là mình phải hiểu tận gốc, tận tận nơi cái chân lý đó mới kêu là chiều sâu. Còn nếu mà mình nghe sơ thôi thì mình nói mình không có hiểu rõ. Còn nếu mà mình đào sâu thì mình mới hiểu cái chiều sâu nó gì. Cũng như ở đây thầy nói là thầy lấy mấy cái ví dụ là mình cha mẹ sanh ra có một lần là sau đó là mình phải tự giải quyết những công chuyện để mình học hỏi, mình tiến thân. Rồi cái cơ tạng này mình có từ mọi trạng thái hợp thành á, thì bây giờ mình cũng phải làm sao mình hòa hợp với mọi trạng thái để mình trở về với bên trên. Thì cái đó là những cái nguyên lý, mà những cái nguyên lý đó mình phải tìm hiểu sâu xa hơn. Thì rốt cuộc thầy nói là mình phải đi về tới cái quy hội tâm linh là mình mới hiểu cái từ bi là quan trọng, mà tất cả là do đại từ bi. Thành ra hiểu nhiều chuyện lắm, chân lý thì nó vô cùng, mình phải học nhiều á mình mới hiểu nhiều. Mình học nhiều mình mới đào sâu. Còn nếu mà mình nghe sơ sơ phớt phớt qua thì mình không hiểu gì hết. Mà nhiều khi mình còn bị diễn dịch sai. Lục căn trần nó diễn dịch cho mình nghe, mà nó diễn dịch sai á, tại nó không có sáng suốt, nó không có học nhiều á, thành ra còn nguy hại hơn nữa. Mình ra muốn đào sâu chân lý là phải nghiên cứu, phải học hoài thôi, chứ đâu có phải tự nhiên là mình đào được đâu. Đào là phải nghiên cứu thêm, học thêm khía cạnh này, học thêm khía cạnh đi để mình hiểu rõ cái vấn đề đó mới kêu là đào sâu. Còn nếu mình nghe phớt qua thì mình lặp lại, nhiều khi nó cũng đúng mà nhiều khi mình hiểu sai, và lục căn trần nó sẽ lợi dụng cái đó mà nó dắt mình đi.
Rồi câu tiếp theo em cho thêm hai câu nữa, hai câu này ngắn để cho anh Bảo tiếp tục. Câu thứ nhất là quán thông. Tại sao nói là quán thông? Bây giờ mình nghe thầy nói quán thông ha. Một cái đề tài nha, nhưng mà anh Bảo nghe cái này xong anh Bảo diễn giải thêm nha, tại vì rất là nhiều.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông?
Thôi để em cho coi hình đã, tại vì cái này mấy chục năm trước của anh Bảo đó. Để cho mọi người so sánh.
Bây giờ thấy năm nay mình già cỡ nào hả?
Cho nghe ha, cho thấy ha. Cho thấy mới so sánh được chứ.
Để cho mình thấy coi của mình già cỡ nào á, gần đất xa trời ha.
Rồi thấy không, thấy khác chưa?
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu hại gan, tôi ăn thịt nó kẹt vô nó hại ruột, tôi không ăn. Tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Rồi đó, mấy chục năm sau giảng lại đi.
Thầy nói hết trơn rồi, đâu có gì để thêm bớt đâu.
Không, quán thông cả một đề tài anh Bảo, thầy nhiều thứ lắm.
Ở trong cái clip này thầy nói nhiêu đó thôi.
Tại vì nó rất là nhiều, anh Bảo phải nhớ hết.
Sao nhớ hết được.
Rồi anh Bảo nói cái đó đi, rồi em nói thêm những cái khác.
Quán thông là mình hiểu rõ hậu quả của mọi sự việc, mình hiểu rõ mặt trái mặt phải của mọi sự việc, mình phải thấu triệt mọi sự việc, mình biết cái tương lai, quá khứ, vị lai của mọi sự việc, mình thấu hết mọi sự việc. Rồi để Ly nói tiếp đi.
Cái quán thông này á, nó rất là cao nha. Một người mà quán thông hết mọi việc mà hai mặt của một sự việc á, là quán thông, có nghĩa là đi tới cái bậc đại giác rồi đó. Cái bậc đại giác mới hiểu được hai mặt của một sự việc. Nó hiểu được mặt trái cũng như mặt phải. Nhưng mà có một số cái chân lý mà thầy diễn giải cho mình ở hai mặt á, thì mình cũng hiểu được một phần. Nhưng mà khi quán thông á, thì thầy nói là khi mà mình quán thông được á, thì mình mới minh được cái chân lý. Có nghĩa là mình hiểu rất rõ ràng, mọi chuyện đều có cái sự thật của nó, cũng có mặt trái mặt phải của nó. Mình không có được phủ nhận chỉ có một mặt mà thôi. Cũng như một người đến với mình cũng vậy, một đến với mình, ví dụ mình nói thầy hay nói đó là ân sư của mình đó, đó là cái người đem lại cho mình cái bài học, nhìn ở góc độ khác là mình được học, mặc dầu cái góc độ mà họ đem cho mình những cái sự rắc rối hay là họ kích động mình, những cái đó cũng là một bài học, cũng là một cái chuyện chân lý mà mình học hai mặt của một cái sự việc. Thì cái quán thông như anh Bảo nói rồi đó, thì em chỉ nói thêm về cái vấn đề quán thông á, thì thầy nói quán thông á là mình thấy mọi người như mình mới là đúng. Hay khi mình quán thông sự việc đó rồi là mình thấy mọi người như là một, cũng giống như mình với bên trên là một, mình với càn khôn vũ trụ là một, thì mình mới là quán thông. Rồi thầy cũng hay nói là khi mình quán thông á, thì mình mới tịnh được. À, chứ không phải là mình...
Nhưng không quán thông là kẹt.
Dạ, không quán thông thì mình sẽ động, mình rất là dễ động. Mình không hiểu đó, mình dễ động lắm.
Kẹt thì mình hiểu. Phải động thôi.
Dạ. Thì thầy nói là quán thông có nghĩa là mình quán thông được cả đời và đạo á, thì cái đó có thể là một cái chìa khóa cho mình tiến hóa của cái phần hồn của mình. Và khi mình người mà quán thông á, thì thầy nói là khi mình xét mọi việc á, ở nhiều cái khóc cạnh về siêu lý, chứ mình không có dùng cái chấp lý mình quán thông. À, quán thông có nghĩa là mình hiểu rất rõ cái chuyện gì cũng vậy, hai mặt có một vấn đề về chân lý, động tịnh cũng vậy.
Thấu triệt.
Nhìn sâu hết mấy cái mọi thứ mình thấy hết á. Tất cả những cái đó là thấy hết đó nha. Là trực giác hết á. Là ông Phật ông thấy hết á. Ông thấy ví dụ như bây giờ mình nói một người đã đến với mình. Ông thấy luôn cái người đó sẽ làm cái gì. Đó là ông quán thông rồi đó. Ông thấy hết rồi. Ông thấy hết rồi. Ông đó ông sẽ đem lại cái gì. Bây giờ ông sẽ làm cái gì. Cho nên tại sao có những cái chuyện mà ông thấy trước rồi ông hóa giải luôn. Ông chấn được hết trước luôn. Đó là cái người đó quán thông. Tại ông trực giác ông thấy rồi. Ha? Dùng cái trực giác thấy. Rồi câu cuối cùng. Câu này cũng vui nè. Màng nhĩ thiêng liêng là gì? Trời, bây giờ mình nghe thầy nói rồi mình sẽ nói thêm ha.
Lực lượng là nó là lục lâm thông mở. Lúc đó mới nghe được chư tiên tư Phật giải bày sự sai lầm của mình. Nó mở huệ, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt. À, mở hết tất cả những huệ chính, tất cả trong cơ tạng mình đều mở đều. Mà ở trên mở là ở dưới phải mở. Cái pháp luân thường chuyển nó mở dưới sẵn rộng, ở trên mở, soi hồng cũng trên mở dưới mở, hai cái một lượt. Thành cho nhiều để minh tâm kiến tấn thấy sự sai lầm của mình. Càng thấy sự sai lầm của mình thì càng ổn định. À, rồi mới chấp nhận ta sai, chẳng có ai sai. Từ lúc đó mới nghe được bên trên. Chứ mình chê lấp bởi cái cá tánh, bởi sự ngoan cố tưởng mình là đúng. Rồi nó làm cái lỗ tai, cái thiêng liêng, cái màn nhĩ thiêng liêng của mình không có nữa, không được nghe bên trên. Rồi bây giờ mình dẹp hết thế gian, mình đã sơ hồn là mình bịt hết rồi, mình làm pháp luôn là mình mở hết rồi. Đó, thì lúc đó nó khác. Nhưng mà tôi đã nói phải nhiều ngày giờ, là tại vì mình tu một ngày đâu có mấy tiếng, mà mình nói chuyện thì một ngày không biết bao nhiêu tiếng, lộn xộn đủ chuyện hết, nghĩ bậy nghĩ bạ nhiều lắm. Mà cái tập trung thiền là ít. Cho nên nếu có thì giờ ở nhà thêm nhiều đi, rồi nó sẽ có kết quả. Chúng ta lập cái chương trình 3 tháng đi. Thiền nhiều thì nhiều. Rắn là thiền, nhắn là thiền, rắn là thiền. Nghe băng. Rắn là thiền, rắn là thiền. Để chi? Để thấy thực trạng luồng điển của mình hòa hợp với luồng thanh điển ở bên trên. Để thấy sợ. Chứng minh. À, lúc đó mình mới thấy lục tâm thông là thế nào. Khi mình nghĩ tới chữ nam nó mở, nghĩ chữ mô nó mở, nghĩ tới chỗ nào nó mở tới chỗ đó là mình thấy lục tâm thông. Thì lục tâm thông mới là thanh điển truyền pháp cho mình được. Để mình hiểu chân lý hơn và mình gặp chân lý.
Hay lắm đó nha. Bảo hiểu không?
Hay quá.
Ừ, mở nói đi.
Thì đó, thì nói mình tu phải đi tới minh tâm kiến tánh, nghĩa là thấy rõ cái sự sai lầm của mình ấy. Còn nếu mà mình để cái cá tánh, cái sự ngoan cố của mình ấy, nó che lấp ấy, thì lúc đó cái màn nhĩ thiêng liêng mình ấy, không có mở, thành ra mình không có nghe được chư tiên chư Phật giải bày cái sự sai lầm của mình. là màn nhĩ thiên điên đó, là mình nghe được chư tiên chư Phật phơi bày cái sự sai lầm của mình.
Mà
cái đó là mình phải dẹp cái cá tánh của mình, cái sự ngoan cố của mình.
Cái màn nhĩ thiên liêng ai cũng có, khi mà bắt đầu từ cái thở phôi thai bắt đầu từ ở trên chiết xuống á, ai cũng có. Khi mình chiết xuống thế gian là mình có cái màn nhĩ thiên liêng đó, tại lúc đó mình còn rất là thanh nhẹ. Lần đầu tiên mình xuống á, là cái màn nhĩ thiên nhiên ai cũng có, thiên liêng ai cũng có. Cho nên khi mà nghe được những cái tiếng bên trên á, những cái bên trên diễn giải mình như thế nào, những cái siêu thanh bên trên muốn chuyển xuống mình như thế nào, là lúc đó mình có được. Nhưng mà sau những cái kiếp luân hồi, mình đã luân hồi nhiều kiếp á, thì những cái đó nó bị bịt lại, mất tiêu rồi. Giống như là nãy thầy có nói đó, những cái đó đó khi mình rất là thanh nhẹ thì mình nghe được, cũng như ông Phật á, ông nghe được những cái gì ở trên truyền xuống, giống như ông thầy, ông tâm tâm tương ứng vậy đó, ông cũng nghe đó nha. Ngay cả ông không có xuất ra khỏi bản thể, ông cũng vẫn nghe chứ. Ông Thượng Đế chiếu xuống là ông hiểu được. Thầy nói đó, không cần phải thấy luôn mà vẫn hiểu được, không nghe mà vẫn hiểu được, có nghĩa là cái màng nhĩ ông rất là thính, có nghĩa là nó nhẹ lắm. Cái chấn động trong cái cơ tạng của ông rất là nhẹ, cái phần hồn ông rất là nhẹ, cho nên ông nghe được. Cho nên nãy thầy nói khi mà cái lục tâm thông á, thì cái nam nó cũng mở, mô nó cũng nở, a cũng mở, mà di cũng nở, đà cũng mở, và Phật cũng mở, tất cả những cái đó nó mở, thì bên trên chiếu điện xuống cho ông lấy hết những cái chân lý đó, cho nên ông truyền xuống cho mình. Có thêm những cái trong cái khóa học trong thiền viện Giới Kiên, thầy cũng có nói rất là nhiều cái luồng điển mà xuống, nhất là Thượng Đế lúc đó đó, lúc tới Thượng Đế chỉ trì cái mẫu xuống thì lúc đó ở dưới đây thầy đang nói, nó nói và tự nhiên mọi người khóc khủng khiếp luôn á, là cái lúc đó thầy nói là luồng điển nó xuống mạnh lắm á, cho nên tất cả mọi người rúng động hết đó. Cho nên những cái đó là mà nhĩ thiên liêng của ổng cũng rất là thính, cho nên ổng biết lúc đó Thượng Đế sẽ làm cái gì và duy trì cái mẫu yêu cầu cái gì, thì những cái đó ổng hiểu được, ổng diễn giải cho mình rất là nhanh. Cho nên tại sao hôm trước ổng rất là vui với mọi người, sáng hôm sau ổng mạnh lắm, ổng cứng rắn lại. Lúc mà cái bài âm ba đại hồn anh bảo ông thầy nghiêm lắm, mà bút trước đó cái ngày hôm trước ông thầy rất là vui, mà sáng hôm sau lại ổng nghiêm khủng khiếp, mà vừa nói ra sau một khoảng chừng 15-20 phút là người dưới đây khóc quá trời. Thì thầy nói lúc đó là Thượng Đế xuống đó. Cho nên mới nói là âm ba đại hồn. Trúng động lắm. Cho nên những cái khóa học mà tất cả những bạn đạo, những anh chị mà có đi rồi á, thì sẽ biết được những cái đó. Những cái đó rất là quý và đại phước đó, mới hiểu được những cái đó nha. Cho nên em thấy là những khóa học tâm linh mà được tham dự và được nghe một cách chi tiết như vậy đó, là những người đó rất là thanh nhẹ và cũng đại phước lắm mới được tham dự những khóa học đó. Ông thầy ông xuống điển rất là nhiều nha, rất là nhiều vị ở trên đó xuống. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo và em nhường lại cho anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, qua bài thương ở tuần này. Bài thương ở tuần này có tựa đề là hội nhập. Hội nhập, hội nhập giới thanh minh đạo pháp, trì tâm tu luyện duyên Phật tiến. Điển giới hội nhập quy một mối, hiểu mình hiểu họ tự tâm yên. Lương Sĩ Hằng. Hội nhập là sao? Giờ cho các bạn nói trước thì cho nghe bằng sao? Hội nhập cái gì? Cái gì hội nhập? Khi mà thầy dùng cái chữ hội nhập đó là hội nhập cái gì? Hội nhập với cái gì? Cái gì hội nhập với nhau? Và hội nhập có nghĩa là cái gì? Rồi. Thường thường á, thầy nói là hội nhập á, thì cũng có khi thầy nói hồn vía. Hội nhập với nhau là hai cái nó nhập lại là một á. Mà cái đó là phải đi tới Phật giới rồi nó mới hội nhập được. Nếu không là nó mới chỉ có tương ngộ thôi, nghĩa là hồn gặp vía. Nhưng mà hồn đi trước, vía đi sau, để cho các bạn nghe cùng băng này nha. Nói về cái sự hội nhập.
Dạ, còn ví dụ như là mình tu đến mức nào đó, đó hồn vía nó nhập lại với nhau được á. Thì thường thường mấy cuốn sách nói là mấy trăm ngàn năm bao nhiêu mình không biết được. Thì trong trường hợp đó đó, là hai cái phần hồn với vía đó, đó nó là ở trong nhiều. Mỗi là mình có một cái xác thì cũng một cái hồn đó với cái vía đó, nhưng mà nó ở riêng hoài, hay là có khi cái hồn này cái vía khác.
Khi mà cái hồn, khi mà tu ổn định tập tự, ba giới thượng trung hạ tập tự rồi, thì lúc đó cái vía rảnh rang hơn, cái hồn không có đòi hỏi nhiều, cái vía không có làm việc nhiều, thì cái vía được hướng ngoại để học đạo nhiều hơn. Thấy không? Thì khi mà nó hướng ngoại học đạo là nó dọn đường cho cái hồn để xuất ra.
Mà khi hồn xuất là không có xuất thấp hơn xuất kia, lúc nào cũng cao hơn xuất. Thấy hay nhé, thấy hay, thấy đàn bà ở trong nhà gia đình vậy nè, tôi nấu cơm cho ăn, được chia nướng lập xưởng cho ăn, ăn cho ông có làm quỷ gì. Mà người ta tới người ta kêu cái ông gì đó, người ta kêu ông Hoàng chứ đâu có kêu chị Kim đâu, phải không? Tôi tới nhà rồi kêu ông Hoàng mà chị Kim nướng lập xưởng cho ông Hoàng ăn mà. Thì cái bà bia bà vậy đó. Thì trong cơ thể mình cũng vậy, cái phần hồn lúc nào nó cũng cao hơn, nó chịu trách nhiệm, chịu tỏ nặng hơn cái biết. Cho nên khi mà cái hồn tu cao chừng nào, cái biết mới rảnh rỗi, nó mới theo con đường đó tu. Rồi ông đi đâu, bà đi đó, đi tới cái lúc như bà vượt qua khỏi bồng lai thiên cảnh rồi, khi mà hội nhập vào một sao linh là một, không còn nam và nữ nữa, vô nam vô nữ, còn trong những cái giới tiên là còn âm còn dương, à, còn đi vô trong cái chỗ niết bàn là vi một, nhập một. Nói tới đó người đời thấy nó xa vời, mà kỳ thật chúng ta tu thanh lập, bỏ nghiệp tâm, dẹp hết tất cả mọi sự việc trong tâm, thì tự nhiên nó được hội nhập như vậy. Đó là luật.
Mình nói cái hội nhập đó là nhập vô thành một á, như là đi qua khỏi cái bồng lai tiên cảnh, là qua khỏi cái giới tiên á, thì qua vô giới Phật á, là nó nhập lại ngoài sau lưng á, cái vía nhập vô cái hồn là một, cho nên nó không còn âm dương nữa. Thành ra cái chữ hội nhập á, là nhập vô làm một. Thành ra có những cái mà thầy dùng cái chữ hội nhập nữa là hội nhập với ánh sáng của Đại Bi. Các bạn nghe.
Các bạn muốn đi về sư Phật thiên đàng là nơi phát quang minh giải, mà nếu chúng ta tu óc không sáng thì lấy gì mà hội nhập trong ánh sáng của Đại Từ Bi. Cho nên chư Phật lúc nào cũng sẵn sàng. Còn nếu mà chúng ta ôm lợi lộc, lợi dụng đạo pháp mà nói tôi tu vô vi, tôi nhập cuộc với vô vi bao nhiêu năm, đều là tự lường gạt mà thôi, không có sự thật. Phải thực hành cho óc chúng ta sáng, thì cái ánh sáng từ bi của chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Đại Bi. Đó là một kỳ công tu, chứ không ôm kinh này sách nọ, rồi đặt chú này chú nọ để làm gì, tự gạt. Chúng ta tự lường gạt nhiều quá rồi tiếp tục tự lường gạt. Nói sự thanh nhẹ mà chính bản thân chưa thanh nhẹ. Đọc những câu thanh nhẹ mà tâm không chịu hành tới thanh nhẹ, đó là tự gạt. Cái đó gì, tai nạn sẽ gia tăng và không giải được. Chắc chắn là như vậy, cam kết với các bạn như vậy. Nếu các bạn không dốc lòng tu sửa tâm thân thì cuộc sống của các bạn vô nghĩa. Trong cuộc sống này không phát triển được, dù các bạn có địa vị gì đi nữa cũng không làm được. Nói cho hay nhưng mà ta nghe người ta không hiểu, chính mình không có hiểu làm sao nói cho người khác được. Dựa trong lý này, lý kia, lý nọ, lý ông Phật này, lý ông Phật kia, lý ông Phật nọ. Ông Phật thành công đâu có phải dễ dãi. Ông Phật thành công là ông đã trả một cái giá rất đắt, một kỳ công tu luyện, khổ hạnh tiến hóa không ngừng nghỉ. Mà chúng ta nhái những cái lời của ông rồi đem cho tâm an lạc, cái đó là lợi dụng. Lợi dụng đạo tạo đời, mà chúng ta làm sao vớ tới được mà lợi dụng những lời chân lý tràn gian đại hải ở thế gian. 10 đồng bạc là mua đủ sách vở để đọc, nhưng mà tâm chưa thức, làm sao hòa tan được với chân lý. Rồi cống cao mạo ngạo mạn tưởng ta là hay, rồi đi phổ đạo cho người khác cũng không được. Chính mình phải thực hành. Nếu chính ta không thực hành, không nên nói cho người khác, không gieo họa cho chính mình. Rồi ráng tu cho nó óc sáng tâm minh thì mới chỉ rõ cái đường lối đó cho mọi người tự đi và tự tiến.
Vì đó thầy nói là ráng tu cho cái óc sáng tâm minh. Mà cái là mình nói thanh nhẹ mà cái tâm mình không hành để cho đi tới thanh nhẹ là tai nạn nó dồn dập lắm. Thành ra thầy nói mình tu tới óc sáng tâm minh rồi lúc đó cái ánh sáng từ bi của mình mới hội nhập với cái ánh sáng đại từ bi của Thượng Đế. Thành ra mình hội nhập vô là một, là nó phải tương đồng nó mới hội nhập. Ánh sáng nó phải tương đồng nó mới nhập vô được. Thì ở trong cái bài thơ này thì thầy nói là hội nhập với thanh minh đạo pháp. Nghĩa là mình phải hội nhập vô cái thanh giới, là cái thanh, cái điển giới mà toàn là thanh không á, mà cái chấn động lực của mình thanh nhẹ mình hòa vô được á, thì lúc đó mình mới hiểu đạo pháp. Nghĩa là mình lúc đó mình được học cái đạo pháp trực tiếp ở bên trên rồi đó, mới kêu là minh đạo pháp, hiểu rõ. Không biết ai muốn đóng góp thêm câu này không? Trì tâm tu luyện duyên Phật tiến.
Anh nói thêm anh Bảo, cái hội nhập. Cái hội nhập cái nãy là cuối cùng anh Bảo. Cái hội nhập á, nó cũng đi từ giai đoạn. Nó cũng có từ giai đoạn. Ví dụ như thầy nói, khi bắt đầu vô hội nhập á, thì từ thấp tính cao ha. Cái mà quan trọng nhất đó là cái hội nhập điển đại bi của Đức A-di-đà. Có cái đó nha. Có cái hội nhập đó, cái điển đại bi của Đức Như Lai á, là cao cuối cùng, nhưng mà đầu tiên là tất cả những hành giả vô vi là cần có cái đó ha. Có cái đó. Rồi tiếp tục anh Bảo.
Trì tâm tu luyện duyên Phật tiến. Trì tâm tu luyện, trì tâm tu luyện để đây là mình biết là cái tâm mình lúc nào nó cũng phải kiên trì để tu luyện, không phải đợi tới giờ thiền mới thiền. Thành ra cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ tới cái chữ tu ấy, mà tu là phải luyện. Tại vì đâu phải mình vô mình biết là mình làm đúng được liền đâu. Mình biết là mình làm được liền đâu. Thành ra cần phải luyện. Cũng như mình niệm Phật vậy, mình biết là phải niệm Phật. Nhưng mà mình niệm không được dài, mình bị cứ nó bị văng ra hoài, là tại vì cái tà niệm nó cứ xen vô hoài. Thành ra mình phải luyện. Luyện tâm, luyện tánh, luyện pháp, thì cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Mình lúc đầu mình thở dài dạch, nó không có tròn, không có sâu, thì mình phải luyện một thời gian này, lúc đó nó mới tròn trịa, mà nó sâu thì nó mới có hiệu quả hơn. Thành ra bất cứ cái gì mà mình làm ở trong đạo á, là đều cần phải tu luyện. Tu mình bị điều chỉnh á, mình điều chỉnh, mình sửa nó rồi mình luyện nó, chứ không phải là mình vô là mình đạt được liền. Cho nên phải kiên trì trong cái việc tu luyện. Duyên Phật. Bây giờ cho các bạn nghe cái duyên Phật đi. Cái này nó cũng hơi đặc biệt, cái duyên Phật. Duyên Phật. Cái này cho nghe cái khúc
Lục căn lục trần ở trong đó. Theo tôi nói mình thực hiện về Nam Mô A Di Đà Phật này. Sáu chữ này mà lục tâm thông là cái căn nó phải mở ra. Cái căn nó mở, ở bên trong lục căn nó mở thì lục trần nó không có sự suy biểu và xâm nhập nữa. Còn lúc mà thiền cho ổn rồi mới thấy một bên sáu người ngồi, mà mình ngồi ngay chỗ hiệu thức đó để mình truyền pháp lục căn lục trần, thì lục căn lục trần mới truyền cho bò bay mấy cửa dưới, nó có thứ tự trong giờ thuyết pháp của mình nó phải có. Và nghiêm trang, mọi lối mọi người phải quỳ xuống để nghe một tràng pháp mình đã thâu được, tập được của chư Phật chư Thiên hộ độ cho mình, để về truyền bá cho trong cái tiểu thiên địa này được minh giải Phật pháp. Cho nên cái lục căn lục trần, nếu mà chủ nhân ông không thức tỉnh và không cố gắng tu, thì lục căn lục phần lục căn lục trần nó không, cũng không thức tỉnh, và nó không có phục lụy chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông nghiêm chỉnh tu hành thì lục căn lục trần phải nghe theo lời phân giải giáo hóa trực tiếp, cũng như chủ nhân ông đã thu thập từ ở bên trên xuống, thì lúc đó cái tâm thân mới được an lạc, mới ổn định, mới là thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc trật tự. Lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật. Thì mới tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật.
Cho nên còn nhiều người không hiểu lục căn lập trần, thì cứ chỉ con mắt, lỗ miệng, lỗ tai, cái lỗ mũi không được. Sáu cái luân xa đó là lục căn, căn bản trong lục tâm của nó, chủ yếu nó. Mà khai thông được rồi thì lục trần cũng vẫn sáng suốt. Cho nên người tâm tu tỉnh rồi, tại sao người ta tới ta nói cái mình nghe thông cảm liền.
Này mình nghe cái khúc mà thầy nói về cái Phật duyên á, khi mà mình mà huấn luyện được cái lục căn lục trần rồi đó, thì lúc đó mình mới đạt được cái Phật duyên, là lúc mà mình vô mình tham thiền á, mình được hướng triền miên cái sự thanh nhẹ của trời Phật, thì lúc đó mình mới đạt được cái Phật duyên. Thành ra mình phải sắp xếp làm sao mà để mình dạy dỗ lục căn lục trần đó, mình cho nó sáng suốt lên để nó theo mình đó, nó tu đó. Thì lúc mình vô tham thiền đó, thì nó không có giấy động mình nữa, nó không có phá quấy mình nữa, thì lúc đó mình mới được hưởng triền miên cái sự thanh nhẹ của trời Phật. Để cho nghe lại khúc này nha.
Thanh tịnh, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa vệ quốc trật tự, lúc đó mới thấy rằng mình đạt được cái duyên Phật. Thì mới tham thiện và hướng sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Cho nên còn
đó, thì nhờ mình lập lại cái trật tự ở bên trong của mình đó, mình biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc, là cái xứ của Phật, cái trật tự và sáng sủa, thì lúc đó mình tham thiền đó, mình mới hưởng được cái sự triền miên thanh nhẹ của trời Phật. Còn nếu không, nhiều khi mình còn trần trượt quá thì mình vô mình chỉ ngồi tham thiền là mình chỉ nhớ cái chuyện đời thôi, mình không có hưởng được cái sự thanh nhẹ triền miên. Thì nếu mà mình trì tâm tu luyện á, để mình lập lại cái trật tự của cái tiểu thiên địa này, biến nó thành cái xá vệ quốc ngoài lục căn cần á, cùng tu với mình á, thì để mình đạt được cái duyên Phật, thì lúc đó mình chỉ tiến thôi. Rồi, điển giới hội nhập quy một mối. Làm sao mà mình hội nhập được cái điển giới? Để khoan, nãy còn cái clip khác chưa cho các bạn nghe về cái duyên trời Phật. Ôi, cái này không hay bằng đâu. Thì nói về cái điển giới đi. Làm sao mình hội nhập điển giới, mà điển giới là cái gì? Giờ cái này cũng có cái bằng.
Thầy, lúc này thầy thường nói là phải trở về điển giới. Có nghĩa như thế nào?
Nghĩa là mình tu ở đây là mình tập trung. Tập trung thì nó trở về cái điển chấn động lực của lục trần và Nam Mô Di Đà Phật đó. Thì khi mà nó khai thông lục tâm rồi, nó trở về với điển giới, nó là cuộc sống như phạm được làm gì. Con người mà biết trở về với điển giới và sống hẳn với điển giới là trở về với căn bản phần hồn của chính mình. Cho nên sống ở chỗ động loạn nhưng mà tâm không bao giờ động loạn. Đó, chúng ta mới là có sáng suốt để
cứu
đời
chứ. Cái đoạn băng này thầy giải trở về với điển giới nó cũng hơi cao ha. Là mình phải khai thông lục tâm. Mà cái đó là chỉ có trình độ của ông Phật là trở về căn bản của phần hồn. Thì nói lúc đó mình mới có cái sự sáng suốt để cứu đời. Mình sống ở trong cái động mà mình không có bị động, không còn bị động nữa. Là cái trình độ của ông Phật, ông đạt tới cái sự thanh tịnh hoàn toàn. Ông không có bị cái cõi động này nó làm cho ông động nữa. Giờ sống trong cõi động mà tâm vẫn tịnh, không có bao giờ bị dao động nữa hết. Thành ra cái đó là thanh tịnh và sáng suốt vô cùng. Cái đó trở về với điển giới, mà trở về với căn bản của phần hồn, tìm lại được cái chân thức và chân hồn của mình rồi. Thôi còn cái nào nữa?
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình
âm đó. Mình làm pháp luân thường
chuyển, nữa âm bạn dương, nó tới nó đó,
âm dương hiệp nhất,
nó,
học
nó
khí cùng trời đất thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điện giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi, nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chứ không có gì đâu.
Cho nghe lại lần nữa nha, tại nãy bị cái tiếng ồn không biết ai nói chuyện.
Thế nào là bước qua điện giới?
Bước qua điện giới thì mình âm, mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điện giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi, nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chứ không có gì đâu.
Cái này thầy nói thầy á, nháy mắt là giải quyết hết mọi sự việc, hội tụ được cái luồng điển âm dương ở trong cơ tạng, hiệp khí cùng trời đất, nháy mắt là ra thơ, không có gì khó hết. Là thầy nói thầy á, thành ra trở về điển giới nó cũng không phải dễ ha. Nói hồi ông giảng hồi là thấy là ông nói ông không điển giới hội nhập quy một mối, là trở về cái gốc gác của mình ở bên trên á, là trở về nguồn cội, hiểu mình hiểu họ tự tâm miên, nghĩa là hiểu mình. Ông Phật ông trở về thì ông hiểu rõ ông rồi, ông mới hiểu họ, hiểu hiểu ông hiểu người khác á, thì cái tâm ông lúc nào cũng thanh tịnh, tâm lúc nào cũng yên hết. Không biết ai muốn thêm gì không? Không có thì chúng ta chấm dứt ở đây và xin thành thật cảm ơn sự tham gia và đóng góp thành điển của các bạn.
Còn kết thúc trước khi kết thúc á, Kim Anh có hỏi mình có mấy vía đó, thì cái khóa kinh A Di Đà đã được trả lời đó. Kim Anh có thể coi cái khóa A Di Đà 4 sẽ có trong đó, có giải thích rất là rõ. Tại cái câu hỏi này đã được đặt ra trong cái khóa kinh A Di Đà ha, gần kỳ rồi đó, cái ngày đó hình như ngày 20 tháng 12 đó.
Khóa kinh A Di Đà 4. Rồi, xong rồi ha.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn đạo, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ,
cảm ơn. Năm mới chúc các bạn đạo tu hành tinh tấn, khỏe mạnh.
Dạ, cảm ơn chị Thắm.
Cảm ơn.
Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ.
Cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Chúc mừng năm mới. Một năm mới.
Happy New Year.
Chúc mừng năm mới. Happy New Year everybody.
Cảm ơn Bình Minh. Bye bye. Cảm ơn Bình Minh.
Cảm ơn anh đạo chị Elise.
Dạ, cảm ơn cẩm tú. Trời ơi, nãy giờ đến nay nó khèn à, chắc đi. Ngủ không đủ.
Chúc sức khỏe, bình an.
Đúng rồi, ngủ không đủ rồi.
Nãy giờ không nghe Tú.
Không phải vậy.
Vì không có tự bệnh quá vậy.
Em cảm ơn bác Bảo, cảm ơn chị Eli.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Nguyệt.
Bon année.
Bon année.
Merci, à bientôt. Ok.
Merci. Meilleur vœu. Merci.
Bữa nay thấy cô Tiên thêm lần nữa ha. Hồi nãy em phải ốp em ra khỏi lớp rồi em quay hình cô Tiên trở lại.
cô Tiên giao trả
nhau thì giao trả đẹp quá. Trở lại từ cái phong cái phong tiếp.
Anh bị chị Vàng An với chị Thấm nắm đầu ra đó.
Kỳ này là muốn coi, muốn nhìn cô Tiên lúc nào cũng được hết. Có quay lại.
Không rồi hả?
Quay băng lại, bây giờ lúc đó em nhảy ra khỏi đó.
Đầu năm bận áo mới rồi đó nha. Yeah.
Áo đó cũ ấy, chị Vàng Ngân ơi, áo đó cũng mấy năm rồi đó.
Áo trắng tình thương đẹp lạ thường ha.
bị chị Thấm nắm ra đó.
Vậy hả?
Anh bảo đấy tại hứa.
Hứa là phải làm.
Dạ. Chị Thấm với chị Vạn An nắm đầu ra bắt phải ra. Rồi chị Hồng chỉ vậy quay phim. Cô An nói là phải ra.
Được quay phim ngon lành lên. Vậy chị tiết ý kiến để chị Hồng quay phim để dành lại.
Mà tôi có chụp hình á, tôi có chụp hình Ali.
Bị dịnh này.
Bị quay phim mà còn bị chụp hình nữa.
Bị dịnh này. Nguy hiểm quá.
Chạy không khỏi rồi, không có thoát rồi.
Bây giờ hy vọng năm nay bên ông Châu bệnh dịch nó giảm để được đi Hòa Lan gặp anh Bảo với Ali.
Để con ông trời ông tính sao. Bây giờ mình chỉ biết sống với ông trời thôi chứ hết biết được mà.
Duyên trời.
Đâu cần gì tháng tư là ông
đi kiếm. Không qua được tháng tư thì tháng khác đi qua bên Cali. Hai chị.
Rồi. Chừng nào đi qua Cali tôi bay qua luôn.
Vui à.
Tại vì bây giờ tình hình thế giới khó khăn lắm, không phải ai cũng đi đâu được, lúc nào cũng khó hết.
Trời coi khi nào ông trời ông hết xiết chứ, thầy nói thiên cơ đang xiết mà.
Dạ, không biết khi nào, ở đâu cũng không biết.
Khi nào hết xiết rồi mình mới tính được, chứ bây giờ là đang xiết mà may mình cũng còn học được là hay rồi.
Dạ.
Thấy ông thầy mình hay không? Ông kêu mình câm cái mồm bây giờ ông trời cha phải kêu mình câm cái mồm đó, mình bỏ bịch cái miệng là hết trơn đó, thấy không?
Mình bó cái chân
bây giờ câm cái mồm,
bó cái chân lại ở một chỗ,
cột cái chân câm cái mồm
nói trước hết thầy. Thầy mình nói trước hết trơn ha.
Ông thầy cũng nhìn thấy các con này cái lo mê muội nhiều quá, cho nó đi nó còn đi nói chuyện đời không à.
Hả?
Rồi chung lại cho nó nhà
ông kêu cầm mồi xiết ở nhà cái tôi, mồm tôi, lại đó, cầm cái mồm là bịt miệng lại hết.
Cầm cái mồm đi là hướng thượng lo tu.
Hướng thượng mà thiệt. Nhờ vậy mà cái chương trình này học mình không có phải tới giờ là của mình là một ngày ba cử là mình phải chạy vô, không có bỏ được, làm như nó tới lúc
ghiền.
Đó là phải vô
ghiền
học không làm như nó quen rồi, cũng như nó có trật tự là từ từ
nghe riết ghiền đó Ali.
Rồi bữa nay đầu năm nó bữa nay vô lẹ nha, gặp Ali thế nào cũng lên màn rồi, lên màn ảnh đấy. Nhiều vô trễ nhưng mà mình bảo mới bắt đầu thôi cũng hên.
Yeah. Mừng quá ha.
Mừng chứ vui chứ.
Yeah.
Không mà nhờ cái này mình mới có cái chương trình học rồi. Xong rồi bó cái chân ngồi một chỗ lại phải lo tu, chứ còn không mình cũng tu lè ngàn.
Yeah.
Thầy nói thời gian tu lè ngàn. Thầy nói thời gian không có chờ đợi mình mà.
Không có chờ đợi mới nhớ cái câu này mình mới sợ đấy chứ.
Ăn
tuổi tác nó tới rồi.
Thầy nói ăn năn thêm một kỳ nữa thì mất thêm thời gian nữa, thấy không? Thầy nói ăn năn thêm một kỳ nữa thì thời gian nó không có chờ đợi mình.
Không có chờ đợi mà học cái chương trình này mình bảo nhắc tới nhắc lui cái đó hoài. Tụi lục căn lục trần nó bây giờ nó cũng sợ.
Dạ.
Tới rồi nha.
Nói
bây giờ học trễ một cái rồi nó té xuống một cái rồi là tiêu. Mà mình trễ đi một kiếp này xong rồi mình không có tu được đàng hoàng. Nó cũng sợ nhưng cũng cố gắng chứ. Không có chương trình, không có cái duyên mình học.
Ráng học đi chứ không ấy chủ nhân ông bỏ lại, đừng có trách nha.
Dạ yeah, đó. Không nói mà nhờ nói. Minh Bảo mỗi lần học là Minh Bảo nhấn mạnh mấy lần làm như nó cũng thấm chứ không phải là nó cũng sợ chứ.
Chị
nó cũng sợ chết.
Ủa chị Vân An đang nói đó phải không?
Chị Giang An nè.
Chào chị Giang An.
Rồi chào mà gì quên rồi.
Thi.
Thi, trời ơi. Thi giờ năm nay cũng lạ ha. Thấy gọn người lại ha.
gọn
người lại rồi.
Mấy ký đã mừng lắm.
Đúng rồi, gọn lại mà có vẻ là sốt sắng trong vấn đề tu học này, chương trình này mình thấy hay quá. Mình thấy nhiều khi.
Bây giờ thầy nãy có nhắc á, bây giờ hồi đó mình rảnh á, mình đi chỗ khác nhiều hơn. Bây giờ thầy cứ rảnh là tu à.
Rảnh là vô ngồi
thiền.
Thiền. Hồi nãy cái chương trình nhấn mạnh thầy nói là cái chương trình 3 tháng đó.
3 tháng đi, bây giờ ổng cho mình 3 tháng thôi, sợ lâu quá mình làm không nổi, ông nói làm thử 3 tháng trước đi, rảnh là vô thiền, rảnh là nghe băng.
Nhấn mạnh nãy ngay chỗ đó, mình nói, ở không là thiền, ổng nói cậu, ở không là thiền, mình làm thử coi.
Nghe băng nữa.
Mình thấy bạn đạo mà nói không, còn nghĩ chỗ chuyện chỗ khác mà tu cái lựa ngay đúng giờ, cái 11, 12 giờ thiền không à, còn mấy giờ kia là cũng là thiền để giải nạn mà không
rồi, ôm đúng rồi, ngàn, không bây giờ mình mới thấy giá trị dữ chứ, giá trị nhiều lắm á Elite. Trời ơi, mình thấy nó có cái nhiều cái mà không có nói được. Bởi vì lâu lâu nói mình bảo vô cùng hay, mình nói hay quá, mình bảo hồi đó cái chương trình tu học cứ nói mình bảo hoài. Mình bảo hỏi hay là hay gì, cái tên nói hay lắm, cái này không có diễn tả được mình, tại mình nó thấm vô rồi nó mới hiểu được cái mấy anh chị đào chân lý của thầy ra rồi mở những cái câu của thầy, bây giờ mình mới thấy nó thầy gì à, thậm thâm vi diệu đúng không Elise?
Vi diệu thậm thâm, vi diệu thậm thâm,
vi diệu thậm thâm, đúng rồi.
Dạ.
Trời ơi, tụi lục căn lục trần đâu phải nó dễ chịu nghe đâu.
Dạ. Dễ.
Bây giờ mà nó chịu được mình cũng mừng chứ.
Nó đi theo, nó biết thuần phục chủ nhân ông, chủ nhân bà, nó đi theo nó học đạo.
Nó đúng đúng chính xác.
Chủ nhân ông, chủ nhân bà.
Lúc nào nó cà chớn thì nó cà chớn, nhưng mà lúc nào nó sợ nó không biết.
Nếu mà nó chờ nó thấy mà chủ nhân ông, chủ nhân bà mà sơ lơ là không tu á là nó hết phục á.
Đúng rồi.
Dạ.
Nó cũng cà chớn nữa. Nhưng mà nó có nhiều cái hay, cái này mình phải luyện, phải tập, phải lặp lại. Ly với Minh Bảo nhắc lại đào sâu mấy cái chỗ này nó thấm lắm. Bây giờ có kêu nói cái gì đi nữa thì mình chỉ thấm vô rồi để câm cái mồm lo tu thôi, chứ giờ nãy, sao sợ nó
không. Nãy giờ nhắc chị thấm rồi ha.
tại vì mình kéo Dạng An với chị thấm ra thì bây giờ Dạng An phải nói.
Chúng mình cắt được cái chuyện bên ngoài, mình không còn ai mình chơi với mình, với chơi với,
đúng
với
rồi.
Thầy là vui rồi. Cứ nghe văn thầy học hỏi với nhơi thầy cái mình thấm thía lắm. Tự nhiên mình tránh xa cái bạn đời đó. Mình thầy nói mình chơi một bạn đời là mình rước một cái đống nghiệp của người đó đó.
Rước rác á.
Rước rác.
Tối ngày Elite với anh Bảo nói cứ rước rác bởi cái câu này nó về đời. Bây giờ mình ở nhà mình tu vậy chứ mình nhớ rồi lạng hoạng nghĩ một chút rồi rước rác đó.
Dễ nhớ câu này đó, nó dễ nhớ, dễ hiểu,
nó dễ nhớ cái câu mà rất rác đó. Bây giờ mình tiếp xúc với đời thiệt, nhưng mà mình tiếp rồi mình nghĩ rất rác thôi, đừng để vô tâm, đừng để tâm nó nhắc đợi liền, thì mình thấy cái câu đó học nó cũng thấm nữa. Chính cái chỗ rước rác đó mà cái chỗ đó nói cái câu đó thường thôi á, nhưng mà mình thấy nó mới thấm dữ, nó mới nguy hiểm. Mình không nghĩ tầm bậy hay là mình không hướng ngoại vừa hướng ê rước rác đó thì nó nhắc
lại cái câu
nó quay vô
cái thiền
quay vô rồi là chủ nhân ông cũng khuyên niệm phật đi. Mình cũng nói chuyện thường với nó, niệm phật đi, thử coi thầy nói đúng không, làm đi thì nó cũng nghe lời. Rồi mình học, mình nhớ những giờ mà mình bảo đó, chúng ta phải cảnh giác, phải coi chừng mỗi rước rác hay cái gì đó nói chuyện đó. Mình ngoài giờ học cái ngoài mình cũng nhớ lại, mình nhớ những đó mình không dám. Chứ không dám nghĩ bậy hay gì, không dám gì đâu, cái mình nhớ tới chữ rác rồi. Tối nay mình quét rồi sáng mình đem vô cũng vậy à.
Thành lập mình đông. Đem vô nhiều hơn á.
Đó, hay mấy cái chỗ đó thấy nói sơ qua vậy chứ mà ban ngày mình có đụng chuyện thì mình nhớ được cái đó thì nó cũng tránh. Hay lắm à.
Dạ.
Thầy nói gì?
Cảm
thầy
ơn, nói cảm gì? Ơn.
Đó, thì thầy nói rồi
cảm
nói
ơn,
mình
rất nhiều,
sống
rất
được
nhiều.
Cái chỗ với bạn đạo mình đó, thầy nhắn đầu năm cái thiền nhĩ rất là quan trọng á.
Nên cái từ chỗ đó mà mình hiểu được cái thiên nhĩ là quan trọng. Bây giờ chỉ có nghe băng thầy mình mới giải mở được thôi, chứ còn mà ông đi nghe chuyện đời thu thập nhiều là cái đó trong đó đóng luôn.
Màng nhĩ thiên liêng hả?
Màng nhĩ thiên liêng á anh. Nhớ không? Nhớ không? Ông thầy có nói câu chúc phúc mà mốt mình nhớ nha. Chúc phúc vui lành, thanh nhẹ, hương thượng, tiến tới, tiến hóa vô cùng tận. Nhớ nha, ví dụ gặp năm mới chúc vậy á. Hỏi đâu ra gì nữa câu của ông thầy.
Thích là Elit là cái gì nè, Elit nói cái gì rất nhấn mạnh rất chỗ đó hay những cái điểm đó là của thầy. Thành là nhấn mạnh mấy chỗ đó để cho nó nghe, mình nghe nó thấy nó thấm. Rất là chuyện đơn giản đâu. Mà khi mà cái tụ lục căn lục trần mà nó công nhận không phải chuyện dễ mà.
Anh thầy nói gì? Dạ.
Có nhờ đi nó cứ nói cái chờ tới cái Tết, thầy nói người tu của mình phải đi đến ngày nào cũng Tết mới đúng là cái người tu vô vi chứ. Cái đợi cái Tết mình mới vui là thôi, nó 365 ngày mình đợi tới ngày có ngày đó mình mới vui quà đâu được.
Cái đó ngày thiêng liêng mà.
Thì ngày nào cũng là Tết, chị thấy ngày nào cũng là thiêng liêng hết là thì vui à, chị khỏi lo khỏi trăm khỏi mong hết đó.
Nãy mất hết năm tu nữa rồi đó.
Thấy già hay mình bảo thấy già.
Thời gian không có chờ đợi, thầy nói thời gian không có chờ đợi mình.
Nhấn chỗ này thời gian không chờ đợi ban ngày cũng sợ.
Thời gian không có chờ đợi, giờ thấy hết năm nữa rồi cũng may năm qua có học thì cũng có gặt hái được chút đỉnh chứ không ai bỏ qua là tiêu rồi.
Phải là không học là mình không có được nhớ những cái điểm bình thường hồi xưa mình so lại, mình cũng tu vậy đồ này nọ ha. Mà mình không có những cái gì mà để nhắc nhở với nhau đó.
Tu mà mình thiếu hành
khó lắm. Mà bây giờ có nhắc rồi mình sợ. Mình sợ
thì mình thiếu hành đó là mình không có đào sâu chân lý là thiếu hành đó.
Dạ.
Yeah. Mình vô đây mình có duyên vô đây học đó, là mình có một cái nhiệm vụ gì của Thượng Đế đang nhắc đó. Mình cố gắng học hành để sau này mình cũng đóng góp gì mà khi cha cần thì mình ra mình giúp thôi. Ngoài ra cái phục vụ đây là phục vụ Thượng Đế đang đào đạo cho anh em mình thôi.
Bây giờ mình đã phải lo phục vụ mình nè.
Dạ, đúng. Mình do phục vụ mình tròn trịa đi rồi lúc đó. Rồi
mình lo cho lục căn lục trần, lo cho vạn linh nè, nó đừng hướng ngoại nè, nó bỏ tánh hư tật xấu của nó nè.
Đó, quan nó chỗ đó là anh tìm.
Đó, là bây giờ mình đang phục vụ cho tụi nó, là mình dạy cho tụi nó thức tâm để nó bỏ tánh hư tật xấu của nó thì nó khỏi kéo mình đi xuống dưới nữa.
Đó, nghe chưa lục căn lục trần. Đó, mình phải nghe bạn mình nói là mình phải ăn thâu vô.
Thì bây giờ mình đang truyền bá cho nó, mình bắt nó vô đây là mình truyền bá cái sự sáng suốt của mình.
Đúng rồi, dùng cái chữ truyền bá đó, phải rồi đó, chính xác.
Rồi sau này nó còn phải đi phục vụ bò bay mấy cửa nữa chứ đâu phải không?
Trời ơi, con nhiều dữ ha, quá nhiều.
Nó cũng có công chuyện làm mà nó không làm, nó lo đi tao bà.
Tiểu thiền điện này lớn lắm.
Niệm Phật mình làm chưa xong, sao mình làm mấy chuyện khác, thấy không?
Bởi vậy người ta dạy nó, dạy cho nó biết hướng thượng nè, niệm Phật nè, nghe đạo nè, để nó mới dạy lại cho bò bay mấy cửa, mỗi ngày đem vô đông lắm mà, không có dạy đâu được.
Quá trời.
Giải cũng không có dễ nha, giải phải lãi liên tục á.
Đúng rồi. Còn phải do lo giải liền, nó ăn không, trưa xong là ông vô cũng làm liền, cũng nói sợ làm không kịp.
Giải dữ lắm á, giải dữ dội lắm á, chịu nói.
Cái giải một mình cứ rước ba, mà giải một cứ rước ba thôi, nó cất chồng rồi.
anh Thi ăn nhiều không?
Không. Bây giờ thích ăn cái phần thanh điển của thầy nhiều hơn. Các bạn có duyên cùng đi đến mình học cũng như học đạo cũng như là mình đang trao dồi cái luồng điển cùng chung với nhau á, để khai mở giải tỏa những cái gì đang bế tắc của mình với những cái gì tánh hư tật xấu mình đang còn nó chưa có lộ ra mà đã học được, mình biết được, mình đã có sự chuẩn bị mình giải tỏa trước gì đó.
Thầy cũng nhắc lại mà từng nào ông cũng nhắc mà.
Là không bao giờ thầy cô cuối cùng thầy nó chỉ có nguyên lý Nam Mô Phật thì nó mới giúp được cho mình thôi.
Thầy
chỉ có tâm pháp thôi, ngoài ra chỉ có tâm pháp biết hết tròn cho bản thân chính mình.
Giờ phải luyện trì tâm tu luyện.
Tuổi càng lớn á, cái xác mình quan trọng lắm, tại vì cần đúng những cái sự đó. Thanh nhẹ rước vô, rước cái gì cũng thanh nhẹ thì cái xác mình nó mới chịu nổi, tại mình lớn rồi đó. Khi đó mình giải không bằng những người trẻ đâu. Thí dụ như mình 30 tuổi mình giải cũng khác, mà 40 tuổi mình giải cũng khác, 50 tuổi mình giải cũng khác, 60 tuổi mình giải cũng khác, mà qua tới 60 trở lên là cũng giải khác rồi. Cho nên cái xác mình nó từng cái giai đoạn, nó cái sự giải tỏa của nó quan trọng lắm. Cho nên càng lớn tuổi cái sự thanh nhẹ mình phải rước cho nhiều, nhất là thực phẩm. Thì khi đó mình mới nhẹ được. Tại vì khi lớn lên nó khó lắm á, ăn cái gì cũng không có được, nó không phải dễ à.
Dạ, cái ăn uống rất là quan trọng cho cái thể xác mình đó. Chứ không phải nói là mình tôi ăn cái này ăn kia. Thật sự á, cái món nào nó vô nó cũng có cái trục điển của nó, nặng hay nhẹ tùy duyên của mình. Mình biết được á, thì mình control được á, thì mình thấy nó rõ ràng. Khi mình ăn những cái đồ thức ăn nhẹ thì mình được hướng thượng nó nhiều hơn, nó dễ giải hơn.
Bớt còn mình của...
nó thì nó trì trệ, nó kéo mình xuống, giống như là nó mình bị hạ từng công tác nhiều. Đó, còn mình ăn đồ nhẹ thì mình được hướng thượng nhiều hơn. Đó, mình hướng thượng là không phải là mình tự cứu mình chứ mà không cứu ai, mình cứu cho vạn linh trong người mình được nhẹ. Thì mình phải hỗ trợ vạn linh, thì thường thường lục căn lục cho nó rủ ren mình dữ lắm. Nhưng mà mình mà chịu nghe băng thầy á, thì mình giờ mình dạy dỗ nó được nhiều. Thầy dạy dỗ từ cái tâm thức của mình cho đến cái vạn linh trong người mình đồng nghe, đồng giải, đồng cứu, đồng giống như mình để cho thức mình được hiểu được để mình tu tâm sửa tánh á, chứ nó tạo cho mình tánh hư tật xấu dữ lắm.
Nhắc hoài ông thầy cũng nhắc hoài, mà từng nào ông cũng nhắc cái tánh hư tật xấu của mình, chừng nào ông cũng nhắc những cái sự sai lầm của mình, mình không nghe làm sao mình thức.
Đúng sai.
Câu bốn câu kệ của thầy cho hiểu mình, hiểu họ, tự tâm mình yên nó nói sao. Khi mà mình hiểu được rồi, câu kệ của thầy trong đầu năm thì thầy nhắc là khi mình tu mình mục đích là mình phải hiểu, rồi mình tu mình phải hiểu mình. Lúc mình hiểu được mình mới hiểu được người kế bên được, thì tâm mình mới yên.
Đúng mấy là chỉ có trách móc thôi.
Mà thường những cái luồng điển mà được điêu luyện nhiều năm, cái luồng điển nó nhẹ lắm nha, dễ tiếp thu và dễ thức tâm. Cái luồng điển thanh nhẹ nhiều thì cái tự ái nó cũng không có. Còn cái luồng điển mà nó mới thì nó khó có được cái sự điêu luyện á. Hoặc là mình không có điêu luyện cái luồng điển đó, nó không có nhẹ, nó dễ tự ái lắm. Thì cái lục căn lục trần nó lấn hết trơn rồi, cái nó cho lý do nhiều lắm. Cho nên những người mà nói ra mà nhẹ thức tâm á, là mấy người cái luồng điển nó nhẹ lắm. Em nghe là em biết liền á, em nghe là em biết cái luồng điển nó nhẹ, nó cỡ nào mình biết á. Cho nên thầy mới nói vậy đó, thì nó cái trình độ của cái luồng điển quan trọng lắm.
Mình giao du với ai mà cái tâm điển mà nó hợp duyên á, nó nhẹ cùng duyên á, tự nhiên mình dễ chào
vô ha, dễ vô hả?
Nó hút vô để mình cái luồng điển nó tròn với nhau á, thì nó không bị thầy nói chân lý là tròn, mà mình đi cái luồng điển mà không tròn thì mình không có ngộ được chân lý của thầy đó.
Nói cái đó là tương đồng á, cái gọi là tương đồng á. Ví dụ như cái luồng điển này nó nhẹ thì nó đi với cái luồng điển nhẹ, còn cái luồng điển nó khác nó đi với cái luồng điển khác. Còn khi nó nhẹ với nhau là họ đi với nhau, là cái đó là cái sự tương đồng của mọi người á.
Khi mình khác á, tự nhiên nó đứng, nó chọi. Nên thầy nói phương mục đích là phải thông, là mình nhờ cái phương pháp của mình thầy chỉ á, nó thông là do nơi cái hít thở của mình, pháp luân thường chuyển chứng minh, thì theo mỗi người khai triển của mình rồi mình nhận thức được, thì khi luồng điển của mình nó nhẹ rồi đó, mình mới cảm thấy mình giao du tất cả các bạn đạo á. Giống như ngày xưa mình trách móc bạn đạo đó, tại cái duyên mình chưa đến, tức là mình chưa có khai thông hết, mình đối duyên khắc với nhau để cùng học. Mà khi mình học qua cái bài đó cảm thấy mình nhẹ, lúc đó mình vui và cảm thấy là mình tu, mình đi được đúng đường, mình tiến được một phần. Mình quay ngược lại là cái thời gian đó thầy đã nhắc nhở cho mình thấy, nếu mà mình còn khắc một cái gì đó, tự mình trói buộc mình lại thôi. Bây giờ mục đích tu là mình tháo gỡ cái mối gì nó đã có mình nhiều kiếp, nhưng phải trong kiếp này
ngày mở khuyết đó, gọi là mở khuyết đó anh.
Nên pháp phải dùng pháp luân thường chuyển nhiều, nó mới tháo gỡ cái trói đó ra được,
cái khuyết trong nội tâm của mình, nội tâm nội thức.
Mình nhìn cái tâm mình thì mình biết mình có còn buồn, còn giận, còn hờn, còn ghét không, thì mình biết.
Biết liền à.
Nhìn cái tâm mình là mình biết là nó bị nhẹ, được nhẹ hay là bị trói.
Ví dụ như mà ai nói cái gì đó mà mình cứ nghĩ là cái chuyện đó là châm chích mình, cái tự nhiên nó tự ái lên liền, là cái đó, cái người đó, cái luồng điển nó thấp, cái luồng điển nó chưa có lên được, nó còn nặng á.
Trong cái tuần này mấy cái câu tuần báo phát triển điện năng tuần này thầy cũng có nói, không có nuôi sự giận hờn buồn tủi.
Ác á, cái đó là ác á. Mà ác là gì?
ác là hại mình, hại mình
ác, là, ác là hạ xuống liền á, hạ xuống liền là địa ngục á, là địa ngục á, ác là địa ngục á nghe, thì mình đưa cái luồng điểm mình xuống rồi đem cái ác trượt vô là
xuống. Đi vô ác đạo, địa ngục ác đạo,
yeah. Tội liền á.
Thì nói luồng điểm mình hạ xuống á, hạ từng công tác là mình đi về đường ác rồi nó mới hạ chứ mà đi thiện thì nó lên trên chứ.
Người ta phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, cái quan trọng là phải nuôi dưỡng sự thanh nhẹ, mà nuôi dưỡng trong ngày á, mới là cố gắng nuôi dưỡng nhiều. Tối thì ngồi thiền xong rồi ngủ rồi đâu biết gì, nhưng mà ban ngày á, làm sao mình nuôi dưỡng được cái sự thanh nhẹ á, cái đó là phải cố gắng tu luyện á.
Dạ, đúng rồi.
Cái đó phải
bằng tắm hả? Tắm mình trong đạo hả?
Ngâm
mình trong đạo rồi dùng pháp thủy, dùng pháp thủy rưới tươi.
À, pháp trên á, pháp thủy bên trên á,
pháp thủy
trời ơi,
nên thầy nhấn mạnh á, nên mình phải cần uống sữa mẹ nhiều để có cái mẫu đó là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai.
Pháp luân thường chuyển là sữa trời đó, sữa của ông trời
á, sữa trời đó, uống sữa đó ngon hơn. Đi uống cái sữa đó liền rồi uống nước thì sao.
Ok, cảm ơn quý bạn đạo.
Bye bye hết nha.
Bye bye.
Rồi vô thiền.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Sơn. Dạ,
cảm ơn các bạn, cảm ơn Minh Bảo, Eliot và các bạn.
Dạ cảm ơn.
Hồng nha, Hồng.